Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cùng quý Phật tử và đại chúng ta thân mến.
Thì hôm nay là ngày tu của đạo tràng niệm Phật của chúng ta, ngày 9 tháng 10 năm Canh Dần. Thì vào buổi sáng công phu theo cái phần đạo biểu của chúng ta, buổi chiều đầu giờ là giờ học pháp. Thì vào giờ này sư sẽ giảng cho chúng ta nghe bài giảng, đó là có niệm Phật là có tu. Các bạn nhớ nha, có niệm Phật là có tu nha, không niệm Phật là không tu nha. Và tự thấy rằng cái đề tài hôm nay sư giảng tử mình học hôm nay rất là đặc biệt. Có niệm Phật là có tu, tại vì mình là người tu niệm Phật mà, phải không? Thật ra niệm Phật không phải chỉ thần khắc trong bản khắc một cái thời phát biểu cố định một ngày hai ba thời nào đó, mà chúng ta niệm Phật ra niệm liên tục, niệm liên tục. Thật ra Phật tức là tu, mà không niệm Phật là không có tu, phải không? Không có tu thì khỏe không? Có tu thì khỏe, tâm an lạc, mà không tu thì là sao? Là phiền não. Như vậy cho nên cái đề tài suy giảng của chúng ta hôm nay đó là có niệm Phật là có tu. Như vậy thì trước nhất đi vào buổi giảng hôm nay, suy gửi và tự chúng ta một cái lời Phật dạy: ta nghiệp trong sạch, hạnh phúc vô cùng. Ta nghiệp trong sạch, hạnh phúc vô cùng. Thì mọi người muốn hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc an lạc nhất trong tất cả hạnh phúc, đó là ta nghiệp được gì? Được thanh tịnh, đó là trong sạch. Tại vì lý do tại sao? Tại vì con người chúng ta sợ gì mà đau khổ phiền não hoài? Tại vì ta nghiệp chúng ta không trong sạch, tâm nghiệp chúng ta bị dẫn tuột. Nói chung đây là chúng ta phiền não nhiều. Nói như vậy, phiền não ở nơi thân, phiền não ở nơi khẩu và phiền não ở nơi ý. Hay là nói rõ hơn, tức là cái thân chúng ta không thiện, khẩu không thiện và ý không thiện, tức là chúng ta tác những nhân hành không đẹp, cho nên chúng ta bị lưu quả là đau khổ hiện tại và đau khổ ở tương lai. Như vậy cho nên đạo Phật là chú trọng được tu tâm sửa tánh, lập hạnh tu tâm sửa tánh. Lập hạnh tức là gì? Là những cái giới và thân. Tu tâm tức là điều khiển lại tâm của chúng ta để đoạn đi phiền não, dược tánh hay là sửa tánh của chúng ta để trở về với cái tánh thanh tịnh thường hằng của chúng ta đã sẵn có mà lâu nay chúng ta đã quên đi, tức là trở về với tánh Phật, nuôi dưỡng cái tâm tánh chúng ta dần dần lớn lên và thành tựu hòa nhập với tánh Phật của chúng ta, cũng là tánh Phật của mười phương chư Phật, là giải thoát hiện tiền để tương lai chúng ta làm Phật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tất cả sinh tử luân hồi là điều là do đâu? Do tam nghiệp chúng ta cấu tạo mà nên. Thành ra tam nghiệp cộng lại nó thành cái nghiệp mình đã tạo bởi thân khẩu ý, và cuối cùng khi chúng ta nhắm mắt vào thành, chính cái nghiệp này làm động lực để dẫn thần thức chúng ta đi thọ sanh ở thế giới tương lai là vui hay là khổ, là độ hay là siêu, đều từ tam nghiệp sống của chúng ta trong kiếp sống này. Và như vậy cho nên đạo Phật chủ yếu là sửa đi những cái tật xấu, những cái ác quấy tội lỗi của chúng ta, những cái là bẩn tục của tâm hồn, để chúng ta là người sống thiện sống lành, tâm được trong sạch. Nhờ như vậy chúng ta mới có cái nhân tố để thoát đi cái sanh tử luân hồi đau khổ ở tương lai, để chúng ta được giải thoát và thậm chí chúng ta sẽ thành Phật như chư Phật vậy. Đó là tam nghiệp là chúng ta cần phải trong sạch, mà nếu tam nghiệp trong sạch thì hạnh phúc không thể nào lường nổi. Được rồi chưa? Thế nhưng mà cho nên hạnh phúc ở thế gian mà được thấy là người ta có của cải nhiều, tiền bạc nhiều, danh lợi nhiều, hưởng phú quý vinh hoa nhiều, như là ăn ngon nhiều, ngủ sung sướng đầy đủ dư giả giờ chất, ngủ hoài tối ngày sáng đêm khỏi thần thức. Nhưng mà tự thấy có khỏe không? Không đâu, không hoàn toàn khỏe đâu. Thành ra chưa hoàn toàn gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ giới hạn nào đó thôi. Nhưng qua cái cảm họ đó thì họ đem đến cái sự lo âu, cái sự là phiền toái và sự đau khổ. Còn bây giờ khi mà tam nghiệp mà được trong sạch rồi thì họ hoàn toàn được hạnh phúc. Cho nên chỉ cho các vị tu giải thoát theo đạo Phật, tức là theo Đức Phật dạy chúng ta muốn được hạnh phúc hoàn toàn thì cái tâm chúng ta đừng có hướng đến tham muốn vũ trần, tức là đừng có giấy động tham sân si phiền não, thì từ chỗ đó chúng ta tự nhiên được hạnh phúc an lạc. Vậy thì hạnh phúc này là đâu đây? Nó phải tìm cầu ở bên ngoài, là vũ trụ trần hoàng. Tôi thấy cái gì mà tìm cầu thì cái đó có được và có mất, theo mà đấy không có được có mất, và có được thì chúng ta thấy vui, mà bị mất chúng ta buồn cái vui buồn, phải không? Cho nên con người có tám cái khổ căn bản. Thứ nhất là gì? Là sanh khổ. Thứ hai là già khổ. thứ ba là bệnh khổ, thứ tư là chết khổ, ba bốn cái khổ này là căn bản từ vua quan giàu sang hay là dân nghèo của chúng ta, hay là người là sang cả hay người nghèo khó, tất cả đều đủ bốn cái khổ này. Căn bản là có sanh là phải có già, có già là phải có bệnh, và có bệnh là phải bị gì, bị chết. Nói chung là sanh già bệnh chết là các tuần này tất cả con người chúng ta phải diễn cho đủ. Có nhiều khi đó bữa nay trời mưa ế quá diễn có ba màn nghỉ đúng không, hay là ế nữa diễn có hai màn không, ế quá là chưa có diễn màn nào đã dẹp tiện mình. Ví dụ bây giờ chưa chào đời, chưa có màn đầu tiên khóc đua qua mở màn ra thì lại chết trong bụng mẹ rồi, phải không? Chẳng gì mới vừa đang có bụng mẹ đã chết rồi, là chưa được già còn trẻ đã chết rồi, chưa có chuyển cái nghiệp để đưa đến kết thúc cuộc đời, trong khi mà già nó bỗng nhiên nó chết liền phải qua bệnh hay là phải bệnh rồi mới chịu chết. Tại như vậy thì đó là giai đoạn tiến trình do cái nghiệp mỗi con người, mà có người chết già, người chết trẻ, nên đó là sống dai chết hiểu đó ha. Tại như vậy cho nên tất cả đều do nhân mình tạo mà thôi, cho nên cứ sống con người khi sinh ra nó được thọ mạng lâu dài hay là thọ mạng ngắn ngủi. Nhưng mà trong khi diễn tù khác đó, có người diễn rất là hay, mà có người diễn quá dở. Thấy không đấy? Giờ cái tù dài lên thế người ta coi, ta chán muốn chết. Thấy không đấy? Bởi vì cái tù nó ngắn ngủi, nó hay vô cùng. Mà khi mà nghĩ sớm quá thì chết tiếc. Tự đúng không? Ví dụ như con người sinh ra đời họ diễn hay quá họ chết sớm thì họ chết tiếc không? Tiếc. Mà con người sinh ra đời họ diễn quá dở, thấy nó ghét, mà nó diễn hoài. Thế mà tức à, đừng muốn nghĩ cho đầu, không chịu nghĩ nó cái diễn hoài. Tôi nói như vậy, tôi tự thấy là có người sinh ra đời họ sống rất tốt, đem lợi lạc cho nhiều người, nhưng họ chết sớm quá, mình thấy thấy ủ không? Thấy rất là tiếc, nên mà tự tay chân này sống lâu chừng nào á, là có lợi lạc cho nhiều người chừng đấy, cho nên là hát hay mà lại là nghỉ sớm. Còn bây giờ á, người này nó diễn quá dở, tại vì sống đời quá xấu xa, quá quấy, quá tội lỗi, không có gì tốt đẹp cho đời, làm gây khổ đau cho người đời không, ta giá cho chết cút cho đầu nó chịu chết. Nó sống của bạn càng sống chừng nào đang lo sợ nhiều đấy, tại đúng không? Và nhiều khi người ác lại sống dai, mà người là người hiền là chết sớm thì vậy, cho nên người hiền để lại cuộc đời những cái tiếc nuối. Còn người mà hát mà chết đi đầu thì đưa để lại cái đời là cái gì có thể cái bực bội, nhưng mà trước đó họ mừng. Họ mừng sau giờ bây giờ nó ngưng, tôi mừng muốn chết, tôi hát hoài tôi coi cho mệt nó như vậy. Thật ra là kết thúc cuộc đời của những người hát người ta rất là mừng, tại vì họ không còn gây khổ cho người khác nữa, phải không? Đó như vậy, cho nên trong cuộc đời của chúng ta cũng như vậy, ví dụ chúng ta hưởng thụ mà đem đến cái an lạc, hạnh phúc vui thì nó thấy có thích thú hơn. Còn hưởng thụ mà nó không có cảm giác trọn vẹn thì nó không thích thú hoàn toàn. Còn cảm thọ mà nó khổ quá thì chúng ta cảm thấy rất là khổ sở. Đó như vậy, thì trở lại vấn đề của chúng ta, ở đời có nhiều cái hưởng thụ, đó là ngũ dục trần đời. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ngũ dục vô ích khổ nhiều, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn. Thấy không? Đó như vậy. Còn bây giờ Đức Phật dạy chúng ta muốn được hạnh phúc an toàn, muốn hạnh phúc vĩnh viễn thì hạnh phúc đó không phải ở ngoài tìm cầu, hạnh phúc ở trong tâm hồn của chúng ta. Và như vậy đó, cái gì có tìm cầu thì cái đó có ngày mất đi, thì có được nó lại có mất. Nói như vậy, còn cái gì mà chúng ta không cần tìm cầu nó tự có thì nó không có mất. Nói như vậy, cho nên cái hạnh phúc là không bao giờ mất, hạnh phúc tồn tại mạng của chúng ta là ở trong ta. Mà hạnh phúc này thì không ai chia sẻ và không ai dành cho chúng ta cả, của ai đấy hưởng. Không chia ai được, không chia chiêu không được đó. Tự người ta Bồ Tát chia người ta, người ta cũng không làm được, tại người ta không có đủ khả năng để giữ được cái tâm hạnh phúc của chúng ta, phải không? Sau khi họ chưa có cái tương ưng để mà cảm giữ được cái hạnh phúc của chúng ta ban cho họ. Là của ai làm được thì cứ hưởng, cứ cảm họ, còn không thì thôi, cho người ta chia sẻ được. Cho nên thấy những quả chứng xưa nay các vị thánh nhân đạt được đó, có chia sẻ cho ai được phần nào không?
Không
phải là thế. Nhưng mà tiền của tài sản ở thế gian mình có thể dư giả cho người khác được, chứ cái phước báo công đức và cái sự tu tập đoạn phiền não thành tựu quả linh thì không chia sẻ cho ai được cả hết. Ta nhiều khi mình có tâm bồ tát lớn đó, muốn cho bớt người ta nhưng mà nhiều quá người cho không được. Thấy không, mình gắn cho người ta nó cũng đủ rớt à, tại vì nó toàn là ướt nhẹp à, nó không có đủ sức keo dính được. Có gắn cỡ nào là chúng ta chỉ hao keo mà thôi, phải không? Tại ta không dính được cái phần mà chúng ta gắn vào trong cái cuộc sống của chính họ. Tại như vậy, cho nên khi nào họ tự tạo được thì họ sẽ được cảm họ, họ tự tạo được thì thôi. Tại như vậy, cho nên đạo Phật là đạo tu tâm,
đạo tự mình sửa, chỉnh cái tâm lý của mình là cuộc sống dẫn lộ đưa chúng ta đến là cảm thọ tương lai như thế nào đó, tức là được hạnh phúc an lành. Cho nên tứ diệu đế Phật dạy cái điều mà chắc thật á, thứ ba là gì? Là niết bàn ở trong ta, phải không? Thành tựu niết bàn tâm lý giải thoát là tuyệt hảo nhất, đó là ở trong ta chứ không ngoài ta. Nó như vậy đó, là cái này cũng có hết á, nhưng mà tại mình quên đi đó, mình bị phiền não vô minh và ham muốn cái hạnh phúc ở ngoài, nó che lấp đi và không tìm được hạnh phúc tuyệt vời bên trong. Bây giờ mình là người Phật tử có trí tuệ này của Phật xen vào, chúng ta lấy đó mà chúng ta là rọi được và biết được ở trong chúng ta có là có hạnh phúc tuyệt vời, đó là gì? Là niết bàn. À, bây giờ chúng ta muốn đạt được cái hạnh phúc này thì chỉ có cách tu thôi. Cái tu thôi, mà tu đúng là Phật dạy đó, là những nguyên tắc căn bản thành tựu như cái này. Nếu mà lệch đi thì nó không thành công được. Tại như vậy, cho nên ở ngoại đạo họ có tu nhiều cách đó mà tự, nhiều cách họ tìm được cái hạnh phúc niết bàn, nhưng mà họ biết niết bàn ở đâu? Niết bàn của họ cách cầu sinh, niết bàn của họ bằng cách là gì? Bằng hành động là đài đọa thân xác khổ đau này để tìm được cái niết bàn. Tại đây đó là hoàn toàn sai lầm lớn. Hay là niết bàn bằng cách đủ chát, tức là họ có tiền, họ giết hại những sinh vật lớn và nhiều để cúng tế thần linh để đem họ cái phúc lạc an lạc đó. Ta nói như vậy, cho nên đó là hoàn toàn sai. Cho nên Đức Phật dạy là niết bàn ở trong ta, nhưng mà chúng ta muốn đạt được niết bàn đó thì chúng ta phải gì? Phải dẹp tan phiền não chính tự mình và thành tựu được tâm an lạc đó. Tâm an lạc đó chính là niết bàn. Vậy thì cái đạo đế là con đường dẫn lộ đưa chúng ta đến thành tựu niết bàn đó. Vậy thì cái tu đây là tu tâm, thì dưỡng tánh đây là ở trong ta chứ không phải ngoài ta. Tu tâm là ở trong này, Phật tử nó ở ngoài đó, phải không? Nói như vậy đó, Phật tử sửa nhà, sửa cửa, sửa đồ đạc hư là bên ngoài. Cái thân mình dơ, mình sửa bên ngoài. Cái thân mình là bị ghẻ chóc lẻ, ghẻ lở, mình là có thể mình xúc thuốc, mình chích thuốc vậy đó cho nó hết là bên ngoài. Nhưng mà cái phiền não ở trong tâm hồn của chúng ta, cái buồn khổ của chúng ta không phải bằng cách gì so thuốc xúc ghẻ. Hay là chúng ta là bó bằng thuốc tuyệt vời, hay là chúng ta dùng y khoa nào đó để từ bên ngoài mà vật chất mà lại là hết phiền não đau khổ không làm được đâu, không phải bằng gì, còn cái nỗ lực tu tập của chúng ta nương trí tuệ Phật. Đó là cách tu là như vậy. Khi nào phiền não hết thì là chúng ta hết là đau khổ, và phiền não còn ít thì đau khổ ít, phiền não còn nhiều đau khổ nhiều. Thì nói chung là khi nào đoạn hết phiền não là chúng ta tự nhiên hạnh tụ được niết bàn đó, là như vậy. Cho nên cái tam nghiệp là điều kiện cơ bản nhất để đưa chúng ta đến cái thành tựu đó vậy. Cho nên Đức Phật dạy mà tam nghiệp trong sạch hạnh phúc vô cùng. Có câu này, một vị mà triết gia Tây Phương nó gọi rằng không hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Thế không hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Phật tử nó tối ngày đếm tiền đếm bạc mãi cho các con mình làm cực khổ, chiều mình gom lại tính là bữa nay mình vô được 10 triệu 20 triệu, tự vui không? Vui mà đổ lấy được cả ngày cực khổ, phải không? Đấu tranh hơn thua giành giật cho người khác, cho chúng ta hay là cực khổ lam lũ về đổ mồ hôi, chúng ta mới được 5-10 triệu trong một ngày, thậm chí được 200-300 triệu đi, và tỷ cho nữa đi, cũng bằng cái khổ cực tính toán của chúng ta. Mà khi ngồi đếm tiền mệt không? Mệt không thử? Mệt không? Mệt chứ, trời ơi mấy tỷ đếm mệt à? Còn nếu mắt rồi trắng giờ luôn thật ra bây giờ bà tử cái có tiền nhiều rau xong rồi bà tử thấy bệnh không? Trước là thấy sung sướng thiệt, nhưng bây giờ cắt ở đâu đây, nhiều ở cắt ở đâu đây, các cái dòng tới dòng lui sợ tao thấy nữa, mày đâu con cháu mình không trong nhà sợ nó thấy. Tại sao vậy? Sợ lấy mất đi. Bây giờ ngủ yên không? Ngủ một mắt lâu lâu mở rồi giờ hoài, hay là bộ ngủ một mắt mở cho ta biết mình chưa ngủ, hay là mình ngủ rồi chừng ngét họ còn ta biết rồi vô mở tủ lấy con tiêu. Bây giờ ta kêu bắt đầu ta thấy sao? Khổ vô buồn khổ, thấy điên luôn đấy, cái người điên thì mất của. Nói như vậy, cho nên đó là gì? Là những cái đau khổ mà do bên ngoài đem đến. Đó, còn bây giờ chúng ta muốn hết đau khổ đó thì đừng có tìm bên ngoài đem đến, phải không? Mà chúng ta hãy dẹp đi những cái lòng ham muốn bên trong thì tự nhiên chúng ta được an lạc. Cho nên khi mà chúng ta xong xuôi công chuyện cực khổ rồi, chúng ta đánh giấc ngủ khò, người tâm giấc ngủ thấy khỏe không? Khỏe vô cùng, qua nó trơn trở rồi, cho nên ngủ ngon thấy khỏe vô cùng, thức dậy đó thấy là thần trí nó là thành sung mãn, nó thoải mái vô cùng. Như vậy, cho nên chính từ chỗ đó họ tự thấy cái giờ nào mà tự ngồi thiền tâm thanh nặng được, họ tự cảm thấy rất là an lạc. Và ngồi thiền mà tâm chúng ta bị sao động hoài đó là nhức đầu dữ lắm, thấy không? Tới ngồi tu á, nhắm mắt niệm Phật, nhắm mắt để tâm yên tịnh mà đầu óc lo nghĩ ra đâu luôn mà. Từ từ mới trấn áp tư tưởng mình, càng trấn áp chừng nào thần kinh căng thẳng thì nó không an lạc lại nhức đầu. Tu hồi nhức đầu muốn chết rồi đó. Người ta tu khỏe muốn chết mà tu nhức đầu muốn chết, tại vì có tu đâu mà không nhức. Phải không ạ? Người ta có tu là cái tâm ta an, rồi mình không có tu cho nên suy nghĩ hoài cho nên ta không an, cho nên làm việc quá nó căng thẳng, nó nhức đầu. Còn giờ thử mà đầu tu bị bột rồi là an trụ trong chánh niệm, rồi đi vào định niệm, rồi đi vào vô niệm vân vân, là tâm thoải mái nhẹ nhàng vô cùng. Nhiều khi Phật tử xuất thần ra khỏi xác thì dạo đi chơi em đã như vậy. Thành ra Phật tử thấy rằng là rất an lạc trong khi mình tu mà đạt được an lạc tâm hồn trong giờ đó. Rồi khi mà chúng ta đi vào thiền định thì nó vui xuống cỡ nào, phải không? Hạnh phúc biết là bao nhiêu. Rồi đến Phật tử đạt được niết bàn tâm, Phật tử thấy hạnh phúc biết cỡ nào, phải không? Nó như vậy. Giống như ở nhà dưới tầng một, tự mở cửa hết rồi cho nó mát không? Nó mát. Phật tử lên lầu 2 mát dữ được không? Mát dữ nữa. Rồi lên lầu 10 ở trên nữa mát dữ không? Mát dữ nữa. Thế như thế, nó như vậy đó. À, thành ra đó là những cái nhân, cái duyên, cái quả đem đến từ nơi cái sự tiếp tu của chúng ta mà thành tựu được. Cho nên hạnh phúc của tâm hồn là hạnh phúc điện hồi nhất của con người cần phải có được. Nó như vậy. Thì người tu chúng ta cần hạnh phúc gì đây? Hạnh phúc vừa tới, hạnh phúc của tâm hồn chúng ta. Nó như vậy. Thế thì khơi đầu sư dẫn Phật tử nghe qua cái lời Phật dạy là tam nghiệp trong sạch hạnh phúc vô cùng. Cho nên tất cả các vị A La Hán thành tựu được là nhờ cái tam nghiệp thanh tịnh này mà hội chứng A La Hán đó. Nó như vậy. Giờ đi vào bài học hôm nay, nhờ 4 câu đầu. Thân cùng khẩu ý trọn lành, sống đời an lạc chóng thành quả cao. Niệm Phật là cách chùi lao, tâm hồn trong sạch bước vào biển tâm. Vậy thì qua 4 câu đầu mà tự thấy nhé, chưa đưa ra từng thứ tự, rồi tự chúng ta nhận thức thân cùng khẩu ý trọn thành. Đây là nói là tam nghiệp đó. Thân là thân nghiệp, khẩu là khẩu nghiệp, ý là ý nghiệp, trọn lành là tốt đẹp, là hiện. Đó là 2-3 vấn đề này đó, đều là đầy đủ hết. Tức là thân thiện, khẩu thiện, ý ý thiện. Thân thiện là thân không làm ác, làm tội lỗi, làm điều xấu xa để gây quả báo khổ tương lai. Rồi khẩu thiện là không nói ác, nói dữ, nói xấu để mà gây khổ cho mình, gây khổ cho người và bị khổ đọa tương lai. Ý thiện là ý không bao giờ ý hại ai để khổ cho mình và để khổ cho người và bị đọa tương lai. Mà lo hoàn toàn là gì? Là hành động tốt đẹp, có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cả hai, lợi đời này và có lợi đời sau. Ý mình luôn luôn là ý đẹp, là luôn luôn suy nghĩ cái tốt, cái đẹp, lợi cho mình và lợi cho người. Rồi cái khẩu đẹp là nói lời hay, lời tốt, có lợi cho người, có lợi cho mình, có lợi đời này, có lợi đời sau. Cho nên tam nghiệp mà đẹp như vậy, tức là tam nghiệp gì? Sống bằng thiện, bằng thiện. Vậy thì nhân thiện rồi, thì cái quả là gì? Quả là phước, quả là phước. Ngay hiện tại mình làm thiện, mình thấy có phước không? Phước rồi, phước là gì? Phước là phúc lạc. Là sự an vui, sự an vui ngay trong lúc mình vừa khởi ý muốn làm là vui rồi. Là sự an vui khi mình đang làm mà thấy rất là vui, và sự an vui khi mình làm xong rồi mà cảm thấy rất là an vui vì mình đã làm được cái việc tốt. Rồi cái niềm vui nữa, tương lai mình được sẽ được quả bao lâu. Thế chưa? Khi mà người bắt đầu khởi ý thiện thì là bắt đầu là làm thiện, rồi làm xong rồi, rồi tương lai được kết quả là do thiện nhân ra đến. Có bốn cái giai đoạn mà cho đến cái an lạc cho người làm thiện. Làm thiện đó, mình phải thấy rõ chứ. Thế như vậy, con người mà làm ác á, thì trước nhất là họ khổ trước, là suy nghĩ những điều kiện làm để nói xấu người ta, để hại người ta, thì họ khổ trước không? Họ khổ rồi. Thấy không? Bây giờ họ mới đi nói xấu người ta, hay là hành động gây đau khổ người khác. Bây giờ họ thấy sung sướng không? Đâu sung sướng gì đâu. Vậy nó rất là khổ. Cái người muốn làm ác hại ai đó, họ tính toán từ khổ lắm nữa luôn, phải không? Thành ra là rất là khổ. Là khi làm xong rồi á, thì sao mà tưởng? Thì họ lo sợ bị trả thù, chửi người ta là lo sợ bị chửi lại, đánh người ta là sợ đánh lại, phải không? Đó, rồi tương lai là nếu mình được Phật tử á, thì mình sẽ suy nghĩ đến nhân quả, tương lai chắc mình phải bị đọa rồi, do mình làm ác hại người ta, phải không? Đó, nhân quả quả báo mình biết rõ, nó như vậy. Cho nên á, người ác á, thì hiện đời khổ, sau này khổ, cả hai đời khổ. Còn người thiện á, hiện này vui, sau vui, cả hai đời vui. Thì Phật tử muốn vui muốn khổ? Muốn vui, cho nên là chúng ta sống trong tâm điều tốt. Đó như vậy, đó là điều cơ bản. Cho nên thân khẩu ý trọn lành, là thân khẩu ý chúng ta đều là tốt hết. Thân không bao giờ làm điều ác, luôn làm điều thiện. Ý thì luôn luôn nghĩ thiện, không bao giờ nghĩ ác. lời nói luôn luôn là thiện, không rơi vào bốn điều là thuộc về là khẩu nghiệp, nó như vậy, vân vân, đại khái như thế. Sống đời an lạc chống thành quả cao, sống đời an lạc chống thành quả cao. Mà muốn sống được an lạc là Phật tử bây giờ cơ bản là gì? Là mình giữ những cái điều mà Phật dạy. Trước nhất cơ bản thì cư sĩ Phật tử chúng ta là tam quy và ngũ giới. Thấy không? Đó, tam quy thật sự không nói nhiều nữa ha. Bây giờ nói ngũ giới đi. Ngũ giới Phật tử. Rồi người Phật tử tám giới. Rồi ngày Phật tử thọ quan thế giới. Còn người xuất gia thì 250 giới, thì theo đi là 348 giới. Mình ta cố gắng giữ cho nó tròn. Dù muốn dù không thì chúng ta là người phàm, tập khí, phiền não, những cái cố tật của chúng ta, những cái tánh xấu nhiều đời kiếp chúng ta nó còn hừng thạnh mạnh lắm rồi đấy. Nó luôn lớn áp thì làm chủ chúng ta. Mà chúng ta mới răng đe cuộc sống mình bằng năm giới thôi, thì làm sao chiến thắng nó nổi. Phải thấy không? Cho nên mình thọ 80 giới rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn gì? Còn sai lầm hoài. Nhưng mỗi lần sai lầm mình biết đến thầy sám hối để sửa đi, và bắt đầu chúng ta trở là người phục thiện lại, là con người tốt lại. Giống đi mà có lỗi lầm bị con ăn đi cho mình cải tạo, cải tạo thời gian tốt lại rồi mình phục hồi công dân lại, rồi chúng ta là người tốt lại. Nhiều khi ra tốt thời gian cái nghèo khổ quá bắt đầu hoạt động nữa, bị bắt vô nữa, có tại sao vui nữa, nó còn khổ quá con ăn ơi, theo thì cũng chịu không nổi cho nên con sai lầm, bây giờ con hối hận rồi thôi cho cải tạo nữa, cải tạo rồi tốt rồi ra, chừng đó nó thấy thôi không dám vui nữa, bây giờ nghèo khổ cỡ nào không dám nên cắt ăn cỡ mang nữa, lo làm ăn, là từ cái cuộc sống nó dương lên, bạn có thể biết không? Đó như vậy, cho nên cuộc đời người tu của Phật tử chúng ta như vậy. Không phải mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mình họ thì ngũ giới, bát giới hay là bát quan trai hay là mình tùy theo xuất gia mà thành ông thánh liền ngay lúc mình vừa thọ giới xong đâu rồi đấy. Nên mình thọ giới để giữ với lời Phật dạy, để mình răn đe cái lòng mình, cuộc sống mình để sửa đổi từ từ, chứ không phải mà thọ giới xong thành ông thánh liền đâu. Đâu phải còn những Phật cái thành Phật liền, đâu phải ngộ thân thiện cái tự nhiên cái ngộ tâm ngộ tính liền, đâu phải. Đó phải chờ đợi thời gian. Đó như vậy, vàng từ ở dưới quặng lấy lên cả sâu cả trăm cả ngàn thước ở dưới, ta đem lên rồi nó đầy những cái là cáo bẩn, phải lọc đi 7 lần lọc như vậy mới thành vàng rồng, đưa ra gọi là vàng SSC hay là vàng 4 số 9, phải không? Có như vậy, cho nên đó là cách tinh luyện rất là cực khổ của người là luyện vàng. Rồi cuối cùng muốn làm mà nhẫn đeo phải cực khổ của người là thợ kim hoàng ấy. Phải không đấy? Đó phải bằng bàn tay khéo, cặp mắt tinh xảo, nghề nghiệp cao thì làm đồ nữ trang mới đẹp. Còn mới học nghề đó thì làm thấy đẹp không? Đẹp không? Không có đẹp không? Xấu quá. Làm cái tròn thì được á. Đó còn mấy cái làm tinh xảo quay trang là coi như là thợ mới làm được. Nhưng mà rồi ngày tháng năm cuối cùng rồi mẫu rất là hay. Tôi đã thấy Phật ngọc đẹp là nhờ cái thợ khéo ta tạc. Phải không? Đó như vậy. Còn nếu không rồi gặp mà siêu quá là Phật tử mà đưa vô bữa rồi cho bể nát hết trơn. Phải cục đá dựng chứ không làm Phật được. Cũng có giá trị chứ, đúng không? Đó như vậy, nó ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng ngời, kim nhờ vũ, kim kia mới bén. Người tu hành như tầm trong kén, cái buông tơ bao bọc tấm thân. Tầm trong kén là mình ở trong cái giới bảo trì, cái giới của Phật mà mình đã hứa để mình chuẩn bị để mà sửa đổi con người mình trở nên thánh thiện là nhờ giới của Phật này. Nếu mà người nào không có khỏi giới của Phật thì người đó không muốn trở nên thánh thiện và không chịu khỏi giới Phật. Tại vì giới của Phật là đào tạo cho mình từ từ để thành ông Phật. Phải không? Mà trước nhất là gọt giũa cái hành động xấu của mình. Nè, phải không? Và dạy chúng ta từ từ cách gọt giũa. Rồi gọt giũa lại đó là gì? Sửa tâm, sửa tính lần lần. Rồi sửa tướng, sửa hạnh, sửa ngôn. Đó từ từ chúng ta mới là tròn lặng lại. Phật dạy mình phải tự sửa, chứ bạn không có thò bàn tay xuống bẻ thì mình đâu sắp xếp hay là mài dũ cái tâm nó thân mình được. Để tự mình phải tự sửa, đây là điều kiện rất là đặc biệt của đạo Phật chúng ta. Tự mình làm kết quả nếu có giá trị cao, còn nhờ người khác làm cho mình thì không được. Cái gì mà người ta ban bố cho mình thì cái đó nó không có tổng mà thưởng không sung sướng rồi đấy, phải không? Bởi vì mình tự làm mà đổ một hũ nước mắt sanh ra, cái đó nó có giá trị. Ví dụ bây giờ mà Phật tử cúng dường cho sư hưởng thụ, Phật tử cúng dường sư cảm thấy rất là hạnh phúc. Lý do tại sao? Tại vì đây cũng là mồ hôi nước mắt cực khổ của sư do tu hành. Do tu hành cho nên Phật tử mới tín ngưỡng và cúng dường cho sư, phải không? Chứ nếu mà sư không tu ai còn thèm cúng. Để nhớ như vậy đó. Bây giờ ví dụ là sư mà tu lết mết ai giờ xá lại sư làm cái gì? Thấy sư quá thấy mất ghét ương đồng, ngó không ngó được mới xá lại. Tại đó chứ. Mà sợ vậy tại sao Phật tử thấy các thầy các cô mà tự cúi xuống lại một cách rất là thoải mái? Ta đừng nói tới Đức Phật và Bồ Tát, tại vì Phật tử trọng kính các bậc thầy của mình, đáng kính và đáng nể, vì mình chưa làm được cho các vị ấy. Ta dù mình giàu hơn các vị ấy, mình có thể có những cái gì hơn quý vị ấy, nhưng có những cái mình thua xa. Đó là gì? Là cái đạo đức, cái giới hạnh và mà cái thành tựu bên trong tâm hồn của vị thầy đó, vị sư cô đó. Cho nên mình lại lấy cái đầu của mình, lấy cái thân của mình quỳ xuống đảnh lễ. Tại vì cái đầu mình chứa điều tội lỗi, cái thân mình á chứa những điều ác quấy. Bây giờ mình rút mình người lại để mà phủ phục trước những người tốt đẹp hơn mình. Cho nên mới khấu đầu mà lễ các vị thầy, để từ đó chúng ta học hỏi để mình được các vị thầy ấy. Mình cúi đầu đảnh lễ tương lai mới học theo hạnh người ta. Còn mà tự không theo cúi đầu đảnh lễ đâu chịu học theo làm gì? Phải mà lễ. Như vậy cho nên là cái đạo hạnh người Phật tử chúng ta là giờ lễ phép đứng đầu. Lễ phép không xong là không học được cái gì hết, không ai dạy mình cả. Đó như vậy cho nên chính từ nó có thân khẩu ý trọn lành của người Phật tử chúng ta là gì? Là trước nhất là hiếu kính cha mẹ ở tại nhà, thứ hai tức là phụng thờ tam bảo, trong đó có sư trưởng. Đó như vậy là các bậc thầy đáng kính, nhất là bậc thầy bổn sư của mình. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là hòa thuận vui vẻ vợ chồng con cái trong gia đình, từ sanh ra thích xích mít và xào xáo ấu rã với nhau. Là nhờ chúng ta biết khắc phục cái tánh xấu của mình, là chúng ta mới là tạo hạnh phúc gia đình được. Chứ ai cũng thể hiện cái tánh xấu ngang bướng của mình hết thì gia đình chắc cũng lộn đó ngàn. Phải không ạ? Nhờ có người nhịn cho nên người kia không dám là trổ tài ra được. Rồi mọi người biết đó không? Nó như vậy đó. Cho nên chính từ cái chỗ mà đạo hạnh người Phật tử chúng ta mà làm cho cái gia đình được hạnh phúc các em, là nhờ cái sức nhẫn nại, nhẫn nhục và tu tâm dưỡng tánh của người Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta chịu đấm để ăn sâu là như vậy đó. Thấy không? Không chịu đấm đâu ăn sâu được. Cố ý để ăn sâu thì phải chịu đấm thôi. Và là như đúng không? Thành ra là chính từ chỗ đó cho nên chúng ta phải giữ gìn cái điều kiện mà chúng ta đã thọ trì nơi Phật dạy để xứng đáng là được Phật tử, được tốt, được trọn vẹn, chúng ta đó có tiến hóa lên được. Cho nên để tiến hóa tương lai bước vào thánh đạo, chúng ta phải thọ tam quy về ngũ giới. Người nào chưa thọ tam quy về ngũ giới là con đường thánh đạo không bao giờ tới nổi. Tại vì con đường đâu phải con đường dọn đường cho thánh đạo mà chúng ta không bước vào cửa ngõ đầu tiên, không nền tảng căn bản thì làm sao làm thánh đạo được, hiểu hay chưa? Tại như vậy cho nên chính điều này phải chúng ta cần lưu ý. Cho nên là cái thân khẩu ý phải được trọn lành và tốt đẹp, không làm điều tội lỗi xấu xa giống như là những người ở ngoại đạo, những người không đạo ở ngoài đời thế gian. Tại vì ngoài đời thế gian họ không biết đạo thì họ không biết nhân quả là gì, họ không nghĩ đến tương lai đọa ngục gì hết, chết là hết rồi, cho nên không màng. Còn người Phật tử chúng ta biết nhân quả rồi, chúng ta rất sợ tội lỗi, rất sợ bị đọa tương lai, cho nên mình phải làm điều thiện điều lành, không làm điều tà ác tội lỗi để mà hại cho ai đau khổ, thế như vậy không bị quả báo tương lai. Cho nên thân khẩu ý đoạn lành, sống đời an lạc, chóng thành quả cao. Đệ tử Phật xuất gia khi bỏ đời sống gia đình đam mê ngũ dục rồi, lìa xa vợ đẹp con sinh, bây giờ bắt đầu vô phải lo tu, phải giữ giới. Nhờ giữ giới đó mà cái cuộc sống được yên và không bận rộn với cuộc sống là bươn chải cuộc đời làm ăn cực khổ. Thì là bây giờ chỉ lo mà ngồi thiền để mà lỗ tu thôi. Cho nên chính khi mà vô chùa, những vị thầy mà tốt ngày lỗ tu không à, thì giữ giới kỹ lỗ tu. Cho nên người Phật tử nhìn thấy tự nhiên họ cảm tình. Tự nhiên cảm tình liền cảm tình sanh ra cảm kính, cảm kính sanh ra là cung kính. Từ đó là họ sẽ là phát tâm để hộ trì, để cúng dường cho chúng ta được là yên tâm để mà lo tu hành. Cho nên khi chúng ta yên tâm mà tu hành thì chúng ta đâu có gì, đâu có sai phạm về cái đạo đức của chúng ta. Tại vì là nhờ chúng ta cố gắng từ ban đầu và từ cái quả đưa đến là Phật tử thương kính, Phật tử ủng hộ cúng dường lo lắng, từ đó chúng ta lại càng khỏe hơn nữa, rảnh rỗi hơn nữa. Cho nên chúng ta càng tu nhiều, nghiên cứu nhiều hơn, tu tập nhiều hơn và thành tựu nhiều hơn, thành quả lớn hơn. Và từ cho đó đem lợi lạc cho Phật tử hộ trì cúng kiến cho mình, lo cho mình tu đó, được lợi lạc nhiều hơn. Phải không? Bây giờ cái gì có nhân quả, cho nên là tài pháp tương thí đạo mầu có như ý. Phật tử thì làm ăn cực khổ có tiền, Phật tử đem vô vật chất tiền bạc cúng dường tam bảo để là ủng hộ tam bảo trường tồn lâu dài, lợi lạc quần sinh. Nếu Phật tử không ủng hộ cúng dường tam bảo thì tam bảo sẽ bị hư sụp đi, tam bảo sẽ hoại đi, thì là lợi lạc quần sinh tương lai còn không? Còn Phật tử không cho sư ăn gì hết, sư bệnh không cho thuốc uống, sư đói không cho ăn, không cho gì hết trơn hết rồi, thì sư từ từ héo mòn cơ thể rồi sư phải chết đi. Thì chết đi thì ai lo cho chùa Phước Minh đây? Ai dạy niệm Phật? Mọi người thấy không? Cái đầu mơ mốt rồi bắt đầu vô chùa không còn tiếng niệm Phật là thanh tao thanh thoát của sư hóa nữa. Nói như vậy rồi ai cực khổ dẫn dắt Phật tử tu hành đấy, vậy thì tìm sư hóa không còn nữa, tại vì sư hóa đã chết rồi. Lý do tại sao sư hóa chết? Tại vì mình bỏ đói không cho ông ăn, không thèm nuôi dưỡng, đúng không? Nói như vậy ta tăng mà tồn tại lâu dài là nhờ Phật tử tính tâm nuôi dưỡng, thấy không? Đó, như vậy nhờ vậy mà Phật pháp mới được là trường lưu bất tích, đó, truyền từ người đời này sang đời khác nhờ cái lòng tín ngưỡng của người Phật tử chúng ta. Cho nên Đức Phật đâu đó ngài đã sắp xếp đâu đó hẳn hòi rồi, cho nên người Phật tử muốn tiến hóa là phải tạo cá nhân để thành tựu các tương lai tiến hóa của mình. Đó là tạo cá nhân để được làm tăng, là chúng ta ủng hộ tăng bảo, ủng hộ tăng bảo để chúng ta tương lai thành tựu được là ba ngôn đồng nhất ở trong chúng ta, đó là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Thế nên đó, như vậy, như thế thì sống đời an lạc là cố gắng tu. Thế thì tìm ra cái sống đời an thống được cái giới luật và tinh tu cỡ nào thì an lạc từ đó sinh ra theo mức độ cỡ đó. Giống như mà tự tắm đó, tự sấu gáo nước thì nó mát bên trong gáo luôn, mà sấu cả thùng thì nó mát cả người, phải không? Còn tự nhảy vô hồ ngâm luôn thì nó mát cả người luôn, giờ nó mát ui mát, đúng không? À, như vậy cho nên là mà tự giữ giới càng nhiều thì cái lợi lạc càng nên nó đến với chúng ta, và mà tự càng tu nhiều thì não đoạn nhiều và an lạc đến với chúng ta, và cái quả đến là cao hơn. À, như vậy vậy thì những người đạo quả tu đầu quần mà tự thấy rằng họ do giữ giới và họ cố gắng phát triển trí tu, cho nên họ đoạt được ba kiết sử quan trọng lúc đầu, đó là gì? Là không nên làm bổ ngã, không nghi ngờ giáo pháp, và không còn tham bộ nghi lễ cúng kiến trong ngoại đạo tại giáo. Tại vì là người mà bước vào quả thánh của đồ quần mà tử những cái nghi thức rườm rà và lễ mễ và hết trơn, không có xài nữa mà tử, không có bận rộn nghi lễ cúng kiến nữa đó, mà chỉ lo tu của mà thôi. Nên như vậy thành ra cái trí tuệ của họ được phát sanh từ chỗ này, và thành tựu được ba cái đoạn trừ những ý kiến mê lầm xưa nay, là mê lầm bổ ngã, thấy không? Là không tham bộ để ứng kiến và không còn nghi ngờ giáo pháp. Vậy thì họ chứng được là cái gì? Là nhóm thấy niết bàn là thứ nhất, tức là họ được là sáng sủa và họ biết rõ có được chánh pháp, không còn nghi ngờ. Để chứng quả thứ nhất là thất lai, tức là còn 7 lần tái sanh nữa để tu thì chứng là hai. Nó 7 lần là cố định, nhưng mà có thể rằng là do nghiệp mỗi gì khi tái sanh trở lại thì họ sẽ là 6 lần hoặc là 4 lần hoặc là 3 lần hoặc là 2 lần. Thế nên tùy theo nghiệp, cho nên ai cũng là cố định 7 hết rồi. Cố định nhiều nhất là 7. Nhưng mà tùy theo mỗi người, mà khi trở lại họ có 3, 4, 5, 6 kiếp là họ đã chứng là hai giải thoát rồi. Bởi như vậy. Dùng cái quả thứ hai là chứng đạo quả tu đà hàm, tức là quả thánh thứ hai của thành văn thánh đạo. Thì bây giờ họ phải diệt thêm hai kiết sử ngũ đẳng và hai kiết sử kế, đó là lòng tham muốn và gì là tâm sân giận. Đây là hai điều cơ bản cho tái sanh ở phía sau. Họ ngủi thôi, họ ngủi ra là gì? Phật tử, tức là họ nhờ cái công năng thiền định lúc có lúc không, lúc mà đầu thiền tu thì có, lúc mà buông ra rồi họ bị nhiễm cảnh sân tình, và tham chân si nó khởi lên. Nhưng họ biết đè nén lại được nhờ gì? Nhờ có cái sự tỉnh giác, nhờ cái tâm lực tu đó. Như vậy thì với công năng tu này thì khi họ lâm chung là họ sẽ không chưa được giải thoát với chúng ta là hắn, là họ sẽ tái sanh làm 11 kiếp nữa rồi, gọi là nhất bản lai. Thế thì có công năng tu nhiều hơn, đoạn phiền não nhiều hơn, cho nên là kiếp tái sanh trở lại nó còn ít hơn, và còn kiếp nữa thôi là nhất bản lai, gọi là tư đà hàm. Vậy thì một kiếp sau khi trở lại mọi người sẽ gặp minh sư khai thị chứng liền là hắn, thì họ mới trở lại 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiếp như là tu đồ quần hồi nãy. Còn bây giờ với một người Phật tử hay là một hành giả thì theo sa di thực hành tu thiền mà đoạn được là 5 kiết sử đầu hoàn toàn, là tức là tham ái và sân giận đều đoạn chặt đứt hết toàn bộ, vậy thì họ đi vào thiền định kiên cố, ngồi cũng định và đi cũng định, tất làm bất cứ cái gì tâm họ sống trong hàng định, hiểu không? Nó như vậy đó. Thật ra là tâm định đã kiên cố rồi thì lòng tham muốn và lòng sân giận không khởi lên lúc lâm chung, và họ thở trong thiền định và họ chết đi, nhưng họ chưa đoạn 5 kiến sự sao và chưa chứng a la hán, cho nên họ được sanh về cõi trời cao nhất của sắc giới, là bây giờ là cõi trời ngũ quốc sanh thiên, từ tầng trời thứ 21 đến 24. Là ở đây họ lo tu nhập định tham thiền, rồi chờ cái viên Bồ Tát đi ngang qua đây khai thị cho họ nhập định để mà mở tâm sáng họ ra, họ đi vào thiền diệu thọ tưởng và chứng liền a la hán, để họ giải thoát từ đây, từ đây họ đi thẳng về niết bàn luôn. Phải thấy chưa? Nói như vậy đó là người chứng đạo quả a la hán. Nói như vậy tại vì diệt được tâm là tham muốn và sân giận, ta đi vào định kiên cố. Cho nên cái người tu niệm Phật chúng ta cũng đã giai đoạn này nè, người tu niệm Phật Phật tử chúng ta còn được nhất tâm bất loạn, được vô niệm và lâm chung, Phật tử được định niệm A Di Đà Phật. Nên là nhất tâm bất loạn lâm chung là định niệm Phật, nên là định niệm Phật là Phật tử đâu có tham ái, đâu có sân giận, cho nên là có hòa hợp Phật trực bằng tây phương siêu thắng định độ tức thì, đương hào qua được đây là mình về bệnh tích khắc, và về bệnh rồi mà nó bất thấu chuyện, bất thấu chuyện là không còn thấu lui, phải không? Là đâu còn sanh tử luân hồi được tới đó chứ. Đó thì cái người mà bản thân cường đại chúng ta là đồng giới là hai nào hòa cũng hiểu thừa, chứ tỷ giáo để nghe hiểu rõ không? Tức là so sánh lắm để thấy hiểu rõ chứ ha. Tại vì người tu thiền đó dứt tham ái mà sân giận, đúng lâm chung. Đang còn mình đang định niệm Phật là cũng chấm dứt tham ái mà sân giận lâm chung. Cho nên người niệm Phật lâm chung mà định niệm Phật được thì đâu có nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ cháu đâu. Đó, tình cảm dứt rồi, thế chứ. Đó, đâu có sân giận quán thù ai đâu. Đó, chỉ lo niệm Phật để cầu vãng sanh thôi à. À, cho nên họ đi vào định niệm Phật. Thì do định niệm Phật nó hòa vào quan tỉnh của Phật, cho nên mới được vãng sanh tức khắc. Còn cái người kia chứng đạo quả hay là hàm gì lâm chung họ được định chuyện khổ, cho nên họ là tự là quá sanh về cảnh trời là cao nhất của sắc giới để ở đó mà tu thế. Như vậy cảnh giới này là hoàn toàn có bậc a la hàm không, gọi là ngũ phước a la hàm hay là ngũ a la hàm hay là ngũ tịnh cư thiên, nhiều cái tên khác mà chỉ cho cảnh giới bậc a la hàm đó. Mà rồi bây giờ những người mà tu có khả năng tu hơn, tiền định sâu hơn, họ đoạn được năm cái sử sau nữa, tức là không tham sát, không tâm vô sắc, không có ngã mạn và không còn cạo cửu phóng tâm, thì dứt hẳn vô minh, cho nên họ chứng a la hán được. À, thì ngay hiện tại chứng a la hán với một kiền liên sát đạo phật vậy đó, không? Trở thành hiện tại họ giải thoát rồi, để chờ khi họ hẳn dứt rồi là tự họ nhập vào niết bàn, đó niết bàn của thanh tăng a la hán. Vậy thì đâu còn sanh tử, đâu gì bỏ trời gì nữa, họ đi vào niết bàn luôn. Thấy chưa? Nói như vậy. Thì là người Phật tử chúng ta đó, là khi chúng ta tu tập dù hành giả xuất gia hay tại gia, mà khi dứt tâm niệm Phật chúng ta đi vào vô niệm, là chúng ta chứng được tâm bộ niệm Phật là đồng với bậc A La Hán rồi. Thế nên tại vì chúng ta đã đạt được cái là tâm vô sinh, nên bộ thuộc tánh A Di Đà, rồi chúng ta là giải thoát hiện tiền, sống đây nhưng đã giải thoát rồi, chờ họ hẳn dứt là từ chúng ta đi vào hoa sen về cực lạc lên ngôi thượng phẩm. Ngon không? Nói như vậy đó, thành ra chứng được chỗ này, cho nên là Phật tử thấy đó, mình càng đi sâu vào tịnh độ mà tu mình cảm thấy rất là thanh thích. Nè, thấy cái sự thành tựu chúng ta thấy là nắm chắc trong tay thôi. Nói rằng là giờ thượng phẩm là chúng ta không bảo đảm an toàn, nhưng mà có thể rằng là về trung phẩm trở xuống thì lại càng nắm chắc trong tay rồi. Tại sao? Nói là tệ nhất là đến giữa giảng sanh, tức là ở phẩm chót hạ phẩm hạ sanh cũng là gì? Cũng là giải thoát. Đó là bất thấu chuyện, là không còn thấu đuôi sanh tử khỏi lo nữa. Chỉ lo là niệm Phật làm sao nên chung mà nhớ niệm Phật được là an toàn về đường về thượng lạc khỏi lo gì hết. Mặc dù tu trẻ tu sớm tu buồn ước tu nhiều như vậy, miếng năm chung mà tỉnh táo được, mà dứt được tham ái, dứt được sân giận, dứt được cái tiếc nuối mà lo niệm Phật là đủ rồi. Thấy thế chứ, đơn giản thôi. Còn bây giờ đối với pháp môn mà cách tu mà chứng thiền để đạt được những quả linh đó, đó chúng ta phải giữ giới cho kỹ ở chùa xuất gia. Bởi vì nếu đại gia cư sĩ chúng ta đâu cần ở chùa đâu mà xuất gia, tỉnh thở mới vô chùa tu ra ra thôi, xuất gia ngày thôi chiều gì nó tổ quan trai niệm Phật gì đó, Phật thất gì đó, hay là nhập thất gì đó rồi gì. Nhưng mà về nhà làm ăn vẫn lo niệm Phật, ban ngày làm ăn lo kinh tế gia đình, tối về phải cố gắng vì mình lo tu, ban ngày vì gia đình lo làm ăn, thấy không? Đó, mà vì làm ăn mà cũng vì lo tu với bản thân chúng ta, đừng quên chánh niệm, rồi là tối về vì mình mà đang lo tu, thấy không? Như vậy đó, thành ra như vậy là Phật tử là sợ sinh tử, sợ luân hồi, sợ thân khổ đau bất tịnh này, ráng lo tu, nhờ như vậy mà làm chúng ta mới có khả năng để niệm Phật được. Họ có thấy không? Nói như vậy, cho nên phải lo trước mình như vậy, cho nên sống đời an lạc, chống thành quả cao, sống được an lạc trong cái tâm như vậy thì là cái phước báo, cái quả gì càng trên cao, thì đúng không? Nói như vậy, niệm Phật là cách chùi lao, niệm Phật là cách chùi lao á, Phật tử mà niệm câu niệm Phật là vẫn phải lao cái rộn cả. Nam mô Đà Phật rộn, Nam mô Phật xẹt, Nam mô Phật rộn, Nam mô Phật xẹt. Thấy không? Nếu Phật tử mà si mà lao thì kiến mình nó trong không? Trong, kiến trong nghĩa là tâm mình sáng lên. Có như vậy, còn Phật tử mà làm biến lao thì sao Phật tử? Thì đâu nghe đi mon đó à. Nhiều khi mà quên lao đó, nó nhập vũ vô thêm nữa. Thấy rồi, lần sau lao mà cũng chết. Cho nên chúng ta phải lao hoài, lao mãi. Bụi gì vô lao, bụi gì vô lao, bụi gì vô lao, kinh chân chừng hoài vậy đó. Thấy không? Thì là cái tâm ngày càng sáng. Có như vậy, Phật tử lao biến thành quen luôn đó. Thành quen luôn. Thì ra cái lao là cái tự nhiên, không có gì bắt buộc, không có gì trở ngại hết. Phật tử niệm Phật thành cái quen luôn. Cái mình tự nhiên niệm Phật hoài khỏi cần ai bắt buộc gì hết. Rồi lúc mới tu mình sẽ bắt buộc mà tự tu. Nhưng mà Phật tử tu quen phải cần dạy, phải không? Phải cần mà nhắc nhở nó tự và tự biết nó tu. À, giờ thành tâm quen rồi, giờ khởi niệm Phật lên cái là đủ tâm rồi, giờ khởi niệm Phật cái đủ tâm rồi, niệm Phật cái tâm an lạc rồi, ha, niệm Phật rồi cái xuất hồn xuất vía đi chơi luôn. Nó như vậy, thành ra đó là nó quen rồi, tất cả đều vậy thôi. Nó như vậy đó, do nên mình cố gắng sẽ được thành công như vậy. Vậy thì thành Tú ngày xưa cũng có bài kệ, tự nhớ bài kệ đó không? Đừng có bao giờ quên. Người Phật tử chúng ta cầu văn pháp thường nghe các thầy đều lấy hai cái bài kệ này ra để dẫn dắt chúng ta là của thành Tú và của lục tổ mình ăn. Bây giờ chỉ nói của thành Tú thôi. Ta nói là gì? Tức là thân như cổ lớn bồ đề, tâm như gương sáng chớ hề bận nhơ, ngày đêm khăn tốt đợi chờ, chớ cho bụi bặm dính nhơ giật mình. Phải không? Ngày đêm khăn tốt đợi chờ là tỉnh giác, là cầm sẵn cái gì? Rồi cái chỗ quét, tại vì là bằng câu niệm Phật. Ta thì não vô là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là bao nhiêu tiền não nó bị dằn hết, nó đi hết và nó sạch sẽ luôn. Đó như vậy là nhờ niệm Phật. À, thì đó chưa, niệm Phật là cách chù lao đơn giản thôi. Đó như vậy, thành ra là Nam Mô Đà Phật là cách chù lao tâm của chúng ta. Ai suy niệm Phật nhiều thì chùi mau, chùi nhanh là kiến tâm mau sáng, phải không? À, quả chứng mau thành. À, như vậy niệm Phật là cách chùi lao tâm hồn trong sạch đút vào biển tâm. À, câu này rất là quan trọng nha. Tâm hồn trong sạch đút vào biển tâm. Rồi tu niệm Phật chúng ta là gì? À, mục đích chúng ta, cái điều cơ bản nhất, phổ thông nhất là gì? Tức là làm sao lâm chung nhớ được niệm Phật để về cực lạc. Đó là phổ thông nhất, phải không? Nhưng cái điều cơ bản mà chúng ta phải cố gắng thành tựu ngay bây giờ, nếu bằng sự cố gắng nỗ lực tối đa, là chúng ta chẳng những lâm chung vãng sanh thôi, mà hiện tại chúng ta mới được trở về cái bản tâm của chúng ta. Cho nên tâm hồn trong sạch bước vào biển tâm. À, biển tâm của chúng ta là diệu thể, là cái biển pháp giới chân tâm của mình. Đó là tánh A Di, tánh A Di Đà, thấy chưa? À, tánh A Di Đà này là trong sáng và thanh tịnh, không chút cáu bẩn nào cả, phiền não nào cả. Nếu đường nào mình đốt phiền não, tự nhiên mình vào biển tâm này, còn chút phiền não thì vô đường dậu dậu quả. Hiểu không? Nói như vậy đó. Ví dụ bà tử muốn vào chùa Phước Linh để tu, bây giờ bà tử muốn vào đạo tràng niệm Phật là bà tử phải bước ngay vào luôn. Chứ đừng có tới mà tới cái cửa niệm Phật đường rồi mà giờ lúc đó lúc đó cái vô ngồi chung đạo tràng được không? Phải không? À, vậy là bà tử phải lúc đó tự ở ngoài, còn bà tử tới cửa ngõ đâu chịu vô. Trong này người ta niệm Phật gần gần á, mà tới cửa ngõ thì nhá. Tao như vậy là ta đâu vô tu được đâu. Mà không vô tu được thì Phật tử có phước không? Không, phải như vậy. Bây giờ nghe sư thuyết pháp á, bây giờ nghe sư thuyết pháp trong này mà không chịu vô, đó này là Phật tử có nghe được thầy pháp hôm nay không? Còn vâng đại khái như vậy. Do bàn để sẵn để đãi mình, thế mà Phật tử nhìn bà khổ bạn đó mà không bước lại ngồi về gấp đủ ăn, Phật tử có no không? Ở xa nhìn đến mình thôi, ôi cái lẩu kìa, lẩu lương, lẩu cá kìa, ha, lẩu gà hầm thuốc bắc kìa, trời ơi, đồ nào là trên bàn đủ thứ món đồ ăn hết. Mình giờ mình thấy rõ, mình đếm rõ thì mình làm bộ mình thích hết từ cái hương thơm nó trần bay tới đây được ta. Nhưng mà ngầu đó đứng đó ở xa nhìn mà dơ nước miếng, còn đằng kia người ta ngầu luôn, mình gấp từ miếng ta đưa vô miệng nhai ngon lành ngọt sớm. Vậy là hai ngon, hai không ngon. Cái người ngồi vô bàn ăn nó ngon, nó đã thèm nó no luôn. Rồi mình đang đứng dần dần nó thèm muốn chết mà biết vô. Giờ có ai cắm mình đâu mà tỉnh, không có cắm. Nó sẵn sàng, mình tới là sẵn sàng mời vô ngồi. Rồi sẵn sàng chia để cùng ăn. Nhưng nó chịu vô, khốn, đói chịu. Và đi vào cái biển tâm này đó, là sao mà tự tự mình hết. Tự mình hết, phải không? Biển tâm sẵn sàng đón nhận chúng ta. Mà nó đón nhận chúng ta đây á, là một cái miễn cưỡng mà nói thật sự là mình, người ta này đã nằm trong điểm tâm từ đầu. Và đấy là nhưng mà giây phút khoáng nó vô minh, nó khởi lên cho nó dọt ra khỏi điểm tâm mà nó theo cái luật trần để mà nó tạo được sinh tử. Bây giờ bắt đầu là mình thâu hồn thâu vía để trở về điểm tâm cũ của mình. Nhưng mà trở về điểm tâm cũ của mình là phải dễ đi qua cái hàng rào mình tự đã làm này là ngăn chặn đi. Đó, cách trở là do mình tạo gây. Đó, mình nhận tử phải ta bước vô và đoạn từ cái lớp hàng rào cực khổ, ta từ lớp 1, lớp 1, lớp 1 và cuối cùng lớp xong, lớp trong nó hoàn toàn dẹp rồi, ta đi vào điểm tâm của chúng ta, phải không? Vậy thì mỗi công niệm Phật ta đi vào bản tâm, ta đi từ từ đi vào là phiền não trần lao chui sạch thì chúng ta sẽ đi vào điểm tâm mênh mông của chính mình. Cho nên lúc này vô đây rồi ai cũng giống ai hết. Điểm tâm này nó có một không có hai, của ai có điều giống nhau cả hết. Dù cho quỷ tí nhỏ xíu mới tu, biển nó cũng giống như sư phụ của thôi.
Như vậy,
dù cho hữu duyên, dù cho thiện thành, thiện giác hay là chân thiện, tu chân hay là tu giác hay là tất cả Phật tử trẻ già lớn nhỏ gì mới tu hay là tu lâu rồi, cái điểm tâm này đều bằng nhau, giống nhau thì bằng nhau, không có sai khác gì cả, hiểu không? Nói như vậy, là ai sụp vào điểm tâm này rồi, cảm giác hạnh phúc đều giống nhau hết, không có ai khác cả. Và các vị tu thiền họ do giữ giới thiền định, họ đi vào điểm tâm của họ cũng giống như mình vậy thôi, cũng không có khác.
À, thế đó chứ, đó như vậy. Cho nên tâm hồn trong sạch bước vào điểm tâm, bước vào điểm tâm này tâm hồn phải trong sạch. À, là không có chút phiền não nào hết. Thế chứ, đó như vậy đó. À, để cái đoạn thứ hai, sống vui niệm Phật thì thầm. Sống vui niệm Phật thì thầm. Vậy thì người tu niệm Phật chúng ta lúc nào cũng vui đó. Là vui không phải là đi đâu ra làng là sớm nha, ra giữa đường thống nhất. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thật đó mình khùng. À, vô chợ internet mà vừa đi niệm Phật, ta nói mình khùng, mình thử lắm, tôi khùng, tôi sung sướng niệm Phật, tôi khùng chỗ nào? À, nhưng mà niệm không đúng chỗ, hiểu chưa? Chỗ này không phải chỗ niệm muốn sung như vậy, muốn niệm như vậy là vui chùa phước linh sẽ cho la thoải mái, thấy không? À, ở đây mà sợ nghe người ta la thì lên cái tháp chạy nó đóng cửa là mà sức la, thấy không? Niệm phước an, nó mới cười mình. Nói như vậy, thành ra phải niệm thoải mái hay là niệm ở đúng chỗ đúng nơi. Ở đây tôi nói rằng là vậy, là niệm thầm, thấy không? Đó, sống vui niệm Phật thì thầm, là niệm nho nhỏ thôi. Tại vì nó thầm thầm, nó thì thầm là niệm nho nhỏ. Mình niệm mình nghe giống như mình tâm sự một mình vậy đó, thấy không? Đó, bây giờ Phật tử còn mình là buồn, thấy cái chùa kia cái nhớ chùa Phước Linh, cái nhớ đến sư phụ đó, sư phụ ơi, con ngồi đây con nhớ sư phụ quá, sư phụ quá. Tức là thì thầm một mình, phải không? Nó như vậy đó. Rồi thấy ông thầy là nó giống siêu quá quá. Trời ơi, giống siêu quá quá trời ta. Và bỗng nhiên nghĩ nó cái nhớ siêu quá liền. Thế nó là thì thầm một mình. Và tự thấy cái tượng Phật A Di Đà. Thế mà tự nhớ A Di Đà không? Bỗng nhiên cái niệm liền à. Rồi mà hay là mình đi đâu mà nghe cái đạo càng phải tăng niệm Phật. Mình đi khó công chuyện nghe cái đạo càng bỏ. Nghe tăng niệm Phật có bỗng nhiều tự niệm theo. Thế nó nói như vậy đó, thì nó rất quen. Đó, thì nó cái thì thầm là cái vấn đề trong tư tâm tư tưởng chúng ta tưởng nhớ mà chúng ta không thể kiềm chế được, mà la lớn thì sợ người ta biết. Thôi mình thì thầm nhỏ nhỏ mình nghe thôi. Thế chứ mình đó, thầm tử thì thầm là mình niệm thầm. Đó như vậy. Thế là cái người mà sống vui với cái tâm hồn giải thoát và an lạc trong câu niệm Phật rồi, cho chính câu niệm Phật đem đến cho họ một cái sự hạnh phúc tuyệt vời trong hiện tại mỗi phút mỗi giây. Cho nên ai niệm Phật thường thầm trong lòng hoài mà tự thấy vui không? Chính là vui. Thế là ra câu niệm Phật đến đâu là phiền não nó bị biến tan ngay lúc đó. Thế và câu niệm Phật nó tấn công tới chỗ nào là chỗ đó tiêu tan cái phiền não. À, hoa thơm cỏ lạ mọc lên, thế là hạnh phúc vui nó tràn ngập cái chỗ mà chúng ta đang niệm Phật. Đó, để rõ chưa? Đó như vậy. Như là hơn mà thầy trò niệm cái để thâu đĩa, chứ niệm để làm ra đĩa CD đó, thằng tử đó. Tối giờ đầu sẽ làm sẽ nghe lại thầy trò sư Hữu Duyên gài vô máy xong rồi mới ra đĩa. Bây giờ bắt đầu cái tối cái sư nằm một mình, Hữu Duyên đi về cái bình sư ngồi cái bắt đầu sư đưa vô máy. Ra đi vô máy sư mở lên. 10 giờ mà sư bắt để vô máy chưa ngủ rồi lên. Nghe hết rồi sao có đạt. À, nhưng mà nghe hay thiệt chứ. À, thầy trò niệm cái bằng là trầm bổng khoan nhạc cao dứt tới cực lạc trở về Ba Bà, từ từ về cực lạc rồi. Rất là hay. Là gì là sư niệm Phật mà sư nghe niệm Phật hầu mà sư ngủ quên rồi. Thì dịch mình đó, ngủ quên chút thì dịch mình đó, nghe còn đang đang máy đang niệm Phật. Nhìn lại là một giờ. Rồi đầu sáng cho nghe ra hết luôn rồi tắt niệm. Rồi đó là nghe rất là hay. Đó như vậy. Vậy thì hơn thầy trò dù không đông người đó, nhưng mà niệm đó, đi vào trong địa đây rất là hay. Mà niệm con cái đó, mình trôi vô như bây giờ. Là nghe bắt đầu nghe trong vô nó dùng bốn hai ba tiếng thì rất là hay. Cho nên sau này sư sẽ nghiên cứu và thâu lại một lần hai lần nữa để ra đĩa cho nó chính xác, để mà cho Phật tử đạo tràng người ta muốn đường đĩa hết để đem về để danh, để khi mà không có đi chùa hay là tối muốn niệm Phật á, mở đĩa ra cái ngồi lại giống như là ngồi trong chùa đó. Rồi mình sướng lên nguyện hương á, rồi tự bắt đầu nguyện theo, rồi tới bản gì Phật gì đi bon vậy đó. À, rồi tới giờ có cuối cùng là tự quy luôn rồi nghỉ. À, giống như là ngồi trước đạo tràng là như vậy. Là tới chịu không? Chịu không? Là như vậy. À, sống vui niệm Phật thì thầm, cho nên chúng ta an tâm và thích thú
an lạc trong pháp môn tu, để biết chắc rằng tương lai đương giờ đây mình sẽ bị giải thoát. Cho nên một cái niệm Phật hoài, niệm Phật càng niệm Phật càng thấy thích thú, càng niệm Phật càng thấy là cái kết quả thành tựu tương lai chúng ta nắm chắc trong tay. Cho nên càng đi mà đến càng gần chùa Phước Tinh, tôi thấy mừng không? Mừng phải không? Hôm nay cố ý đi chùa mà kia đi gần tới chùa chừng nào mừng chừng đấy, mà vui chùa được là còn mừng dữ nữa, phải không ạ? À, vậy thì giống như hôm nay mình khởi đầu đi về cực lạc, mà đi đó bằng cái gì? Bằng Nam Mô A Di Đà Đạo Phật. Ai mà niệm Phật nhiều chừng nào liên tục, chừng nào vui vẻ niệm Phật thì đường về cực lạc nó mau đến, biết chắc là mau tới rồi, phải không? Tại nhờ thường xuyên niệm Phật là như vậy đó. Thế tình phải quấy để tâm mà làm gì? Phải không? Phật tử niệm thầm vui vui gì cực lạc đâu, nhưng thế tình phải quấy để tâm mà làm gì? Ở đời thế gian có nhiều cái là gây cho mình có chướng ngại với niệm Phật đó mà tự. Càng tu lâu Phật tử nó thấy nó là một cái chướng ngại lớn lao, nhưng mà càng tu lâu nhờ cái công năng của mình, nhờ trí tuệ của mình quán xét thấu đáo và nhờ cái khả năng kiềm chế và giải thoát được, cho nên chúng ta cảm thấy là vượt qua cái rất là nhẹ nhàng. À, cho nên là ai nói gì nói, thế tình mặc kệ, mình đừng quan tâm, cứ lo niệm Phật là điều quan trọng nhất của đời sống tu của người Phật tử chúng ta. Xuất gia tại gia nói chung là hành giả, phải không? Phải như vậy. Cho nên sẽ nói rằng thế tình phải quấy để tâm làm gì? Trong cái bốn chữ thế tình phải quấy nó rất là rộng, rất là rộng hơn đấy. Ta hơn vua phải quấy sang hèn dinh nhục cuộc đời, đem đến nó làm đảo loạn tâm trí của chúng ta, làm bất an và mình không niệm Phật được, và từ đó sanh ra là tham sân si phiền não và tạo nghiệp. À, đó là ma khảo đó bạn, ma dương khảo, ma quan khảo và ma quân khảo và ma dân khảo. À, tùy theo cái trình độ chúng ta mà những loại đó nó phái tới để nó khảo đảo làm chúng ta thất điên bát đảo tu không được. Cư sĩ thì bị là pháp phái theo kiểu cư sĩ, xuất gia thì bị pháp phái theo kiểu xuất gia, mà gần đắc đạo nó phái phá theo kiểu gần đắc đạo. Thế nó như vậy đó, thế ra nó làm cho mình không tu được, để mình không thành công, thế ra mình sẽ rơi rớt trên cái đường phạm hạnh của chúng ta, không được tiến bộ được. Thế thấy chưa? Cho nên tại nhà Phật tử có cái phái phá tại nhà, ta ra đường có cái phái phá ở ngoài đường, vào chùa có cái phái phá ở trong chùa. À, đó, trên đường tu dài dài chúng ta nó còn nhiều đường nó không đâu, phải không? Sư trong chùa đây phải yên tâm đi, ta nó như vậy, nó có nhiều cái chuyện mà nó làm nó phiền phức nữa, nó không đâu. Từ ngoài đem vô, từ trong đem ra, từ lộn xộn người này người kia làm cho sư phiền não đủ thứ hết, phải thấy không? Nhưng nếu sư không có lãnh thì vượt qua là sư khổ hoài, thì bước bổ sư phiền não nó tu cũng được. Thế à, nhưng mà nhờ cái lực tu của mình á, hay là Phật, hay là Phật lướt qua, nhờ như vậy mà tạo cho mình các bạn làm thêm một cuộc sống vô tình vô tư trong thế sự nhân tình, mình cảm thấy rất là khỏe gì đâu. Đừng quan tâm mà nó khỏe, còn quan tâm nó bệnh liền, hiểu chưa? Cho nên không quan tâm gì hết. À, có nhiều cái chuyện mà đem đến sự rất là buồn, rất là buồn. Và nhiều Phật tử đó nó đối xử sư rất là tàn tệ, phải không? Nhưng mà sư vẫn bình thường, mình thôi ở ai như là Phật cho rồi, mình thông cảm cái nghiệp của người ta, tại sao nó như vậy? Cho nên là ai như là Phật cho rồi. Nhiều cái chuyện trong cuộc đời đem đến cho mình bị chứng duyên, nếu mình không tỉnh táo, không bản lãnh á, thì mình sẽ phiền não, mà phiền não cũng được. Và nếu mà mình nghĩ tới cái chuyện người ta làm phiền mình, nếu mà phiền não hoài sao không được, có thể suy nghĩ ngu dại gì phiền não cho nó mở, phải không? Đó, mình niệm Phật cho nó khỏe, phải không? Như vậy đó. Thành ra đây là như là thử thách trong đường tu của chúng ta, là ma khảo, hiểm khảo, mà nếu mình không thoát được á thì mình sẽ ngã gục. À, tức là mình đấu tranh đem thua lại thì sẽ là phiền não, phải không? Thử phiền não là mình thua đó rồi, nó muốn tạo cho mình phiền não, mà mình là phiền não là nó thắng. Nó muốn tạo phiền não, mình giữ qua là mình thắng. À, thấy chưa? Nó làm cho mình buồn, mình không buồn được là nó mất đỏ, nó thua mình rồi, phải nghe chưa? Bây giờ họ tự đánh sư sư đánh lại, họ tự thắng hay bại hả? À, họ tự đánh sư sư không đánh lại, ai thắng? Trả lời đi. Thôi, người nhịn là người thắng, phải mà người quýnh lại là người đó thua. Thế nói như vậy đó, là người tu chúng ta có thắng là tu là gì? Là có trí tuệ nhận xét là không có tạo thêm nhân quả mới. Cho nên chúng ta là nhịn. À, nhịn, nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận, nhiêu thương tan thì giả quả thải điều tiêu. Nhờ nhẫn đó, mà quan gia trái chủ là tai nạn điều tự nó tiêu hết. Còn là cái gì mà cũng trợn mắt trừng mắt và tung tay là chu mỏ đấy là tiền thảo quả. Tự ra nó như vậy đó, đơn giản thôi. Thôi thế à, tập hành của tiền sư thế à, là tôi thấy khỏe nhất. Sư là sư tu từ xưa nay đó, nhờ con câu chuyện của sư thế à giúp cho sư rất nhiều, có thể rất nhiều thế à, trời ơi. bỏ qua bên là niệm Phật cho rồi, ngu dại chi thì não mắc cái lưới của người ta. Ta làm đó vậy đó, người ta khỏe rè rồi, mình lo Phật sự, lo cái việc lớn của mình. Nếu mình làm phiền não ngoài cái việc lớn, mình nó hư hỏng cho mình, nó không làm được gì hết á. Thật ra mình nó giải dột gì phiền não chứ đó mà. Đó, thắng được vậy mà làm được việc lớn khác là như vậy. Cho nên là thế mình phải mấy để cái tâm mà làm gì. Thế giờ nó như vậy đó. Thân hành, gương hành từng bi. Bây giờ mới tỉnh rỗi nè, đây mà có trí tuệ nè, biết suy nghĩ nè, bắt đầu mình làm việc lớn hơn, còn những đấu tranh hơn, mua phải quấy vô việc nắm đời là việc nhỏ nhặt, ta vậy thì không cần thiết, ta để tự nó nhưng nó tự nó quá giải, tự nó biết mất bằng cách nhẫn nhịn vào cái vô tâm của chúng ta, còn cái việc này phải làm để có công đức thêm, để có một cái phước lành lớn hơn, để tu bộ cái đạo quả Bồ Tát thành Phật chúng ta được mau thành, đó là gì? Là chúng ta phải thực hành cái gương hạnh từ bi, đó là hạnh bộ Bồ Tát. Đó, bây giờ mà tự nó phát tâm Bồ Tát để là hy sinh cái gì mình có, giúp đỡ cho người khác, san sẻ người ta tiền bạc vật chất, dẫn đến là trí tuệ, thậm chí đến sức lực của chúng ta, để chúng ta được hạnh hưởng cái phước lành này, cái công đức này, cái lợi lạc này, họ tiến hóa được đường tu, để đến cái tâm bảo tu tự bạc và giải thoát. Cho nên chúng ta phải thực hành hạnh tự từ bi. Từ bi là phải quên mình đó mà đấy, ta phải quên mình mới được chứ. Từ bi mà nghĩ mà có mình quá, từ bi này là từ bi lợi dụng. Mà nghĩ đến từ bi là tương lai có lợi cho mình là không được. Người Phật tử khi mà làm hạnh Bồ Tát không từ bi mà để là bất cầu vụ lợi. Đó, như vậy là lòng từ bi có quảng đại mới lớn lao. Làm mà không nghĩ đến lợi lạc gì hết, làm không nghĩ đến quả báo gì hết, quả tự nó tới thôi. Nhưng mà mình không nghĩ gì hết, tại là làm không có nghĩ tâm lợi lạc tương lai, do cái nhân mình làm quả mình sẽ được hưởng, tức là bất cầu vụ lợi, làm không cần tính toán. Thế nên nó như vậy đó, thành ra từ năng giữ lạc, bi năng bạc hộ, lòng từ luôn đem cái sự vui cho người khác. Còn lúc vui cho người khác á, là mình phải làm cho mình vui trước cái đã. Phật tử phải làm cho mình vui trước mà phải làm vui người khác được. Tức là Phật tử là phải là sao? Phật tử phải có tiền, Phật tử mới bố thí được. Phật tử không có tiền mới bố thí cho ngày vậy. Phật tử có tiền nhiều Phật tử vui không? Vui, vui là Phật tử mới cho người ta được. Và cho người ta thì vui không? Vui, Phật tử không đồng bạc nữa. Thấy người ta khổ chết rồi đó, rồi có tiền đâu mà cho. Phật tử thấy khổ không? Khổ. Rồi người ta khổ vậy mà giúp được người ta gì không? Không. Vậy người ta hết khổ không? Khổ vẫn khổ. Nhỏ tử vậy, cố gắng hy sinh thân này để làm được có tiền theo khả năng của chúng ta, để mà có sẵn mà đi bố thí được, đi làm phước được. Phật tử thấy là ví dụ nhà sư sửa sẵn các chùa nè, Phật tử ổng không ủng hộ cho sư, Phật tử thấy khổ tâm không? Ít nhiều gì Phật tử cũng có, phải có 1-2-3 ngàn, 5-10 ngàn, thậm chí 5-70 triệu hay là mấy tỷ thì trong khả năng ra đó, nhưng Phật tử ủng hộ. Chứ còn như Phật tử không ủng hộ là Phật tử vô tâm quá. Phật tử vô tâm đó Phật tử là khổ à, phải không? Ít nhiều gì cùng vô để lo cho chùa của mình, để tương lai được thành tựu. Mà cái thành tựu xong rồi thì Phật tử nhìn thấy vui không? Vui. Nên mình không có được nhiều như các vị bạn kia. Vì bạn kia có tiền họ cúng dường 5-700 triệu, 2-5-70 triệu, 2-3 triệu. Mình không khả năng cúng dường là 5-7 viên gạch, hay là 5-3 ngàn, hay là với công sức mồ hôi làm công quả. Nhưng mình thấy công thiện nên rồi đó, chùa được xong rồi, Phật tử nhìn thấy vui không? Trong đó có mình. Phải không? Phật tử thấy vui không? Thấy vui. Có như vậy cho nên làm việc như vậy đó, là với cái tinh thần Bồ Tát, với tinh thần lợi tha, vì ông thầy xây dựng tam bảo. Như vậy thì mình rất là thoải mái và an lạc. Tại vì không có gì không nghĩ đến tương lai gì cả hết. Nhưng tự nhiên nó sẽ đến thôi. Còn có nghĩ là nghĩ như vậy, tất cả những việc làm thiện của con, cúng dường hộ thiện tam bảo, con xin hầu hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Tính khởi tâm như vậy là cứ như làm tự nhiên. Khi khởi tâm được như vậy rồi, sau này làm bất cứ việc gì đều nằm trong cái là tâm hướng về đạo vô thượng Bồ Đề hết. Phải không? Chứ phải mỗi lần đều là đều nói như vậy hết. Nói là chẳng là nhắc nhở mình thôi. Chứ khi khởi tâm đầu tiên và lập hạnh đó suốt cuộc đời thì mỗi việc làm chúng ta đều hầu hướng về đạo Bồ Đề hết. Nó như vậy, coi như bây giờ tự khởi tâm làm việc, tất cả nhiều cái việc mình làm, tất cả đều hướng đến một cái hạnh phúc tương lai ở nơi nào đó. Và tại ở đây cũng khổ quá, mình muốn về Đà Lạt xây cất cái nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, thành ra tỉnh thành, thì tất cả cái việc làm đều đổ xuống vào cái ống heo hay là cái tủ kính, để mà tiền bạc thì có lợi như đồ gọi lại hết. Để làm gì? Số tiền này là hướng đến xây cái nhà mới ở thị xã Sa Đéc, hay là ở thành phố Hồ Chí Minh, hay ở Đà Lạt. Phải không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ tất cả công đức đều làm đều xây dựng cái thế giới nào, giới cực lạc tế tây phương để mau thành Phật. Cho nên khi mình đã phát nguyện vậy rồi thì tất cả công đức phúc lành gì mà làm nhiều nhỏ ít gì lớn nhiều gì đều đã nằm trong vô lậu hết. đó như vậy. Bây giờ cái máy vi tính Phật tử đã cài rồi, rồi tất cả cái gì vô đó thì nằm trong cái hệ đó. À, thành cái đúng không? Nó như vậy. Thành ra chính được chỗ cho nên khi mình phát tâm bồ đề rồi và đang hành hạnh bồ đề thì tất cả việc làm chúng ta đều nằm trong cái nghĩa hạnh bồ đề của người Bồ Tát. Nó như vậy. Cho nên với tâm từ bi của người Phật tử chúng ta, khi mình đã biết sống an lạc cho mình thì đừng có ích kỷ tu riêng mình, là phải phát tâm bồ đề lo cho chúng sinh theo khả năng của chúng ta. Làm đâu được như sư thì làm theo khả năng mình. Những cái đó cũng là Bồ Tát vậy. Tại vì Bồ Tát có nhiều cách làm. Thế vậy có khía cạnh một rồi đó là Bồ Tát. Ví dụ mà tự hộ thì tam bảo đó là Bồ Tát. Mà tự lo cho chúng sinh đó là Bồ Tát. Phải không? Mà tự lo cho cha mẹ hiếu thảo là Bồ Tát. Và tự giúp đỡ vợ con mình biết đạo đức đó là Bồ Tát. Bây giờ mà tự lo cho tam bảo, lo cho người khác mà vợ con bỏ của không xây dựng đạo đức gì hết, đó là tâm Bồ Tát mà không có được tốt đẹp đâu. Vì trong nhà lo ông rầu, lo dựng thiên hạ, chuyện đó không hay. Thế nên đó Phật dạy mình phải lo từ trong nhà để nó lo tới ngoài. Nói như vậy, nói như thế cho nên phải hiếu thảo cha mẹ trước, xây dựng cái hạnh phúc gia đình cái đó, rồi sau nữa hộ trì tam bảo với khả năng chúng ta, rồi cuối cùng lo việc chúng sinh chung, đó là việc mà hộ trì giúp đỡ những người nghèo khổ, làm từ thiện xã hội. Đó như vậy đó, tùy khả năng chúng ta nha. Đó như vậy, đó là mình làm việc hạnh tự từ bi, tức là ban vui và cứu khổ. Và khi ban vui cứu khổ là mình đã có vui mới ban vui, mà muốn cứu khổ phải có năng lực mới cứu nổi. Bây giờ Phật tử buồn muốn chết ban vui cho ai, phải không? Phật tử là khổ muốn chết cứu ai bây giờ, không có năng lực, phải không? Nó như yếu xìu cứu ai vậy, phải không? Phật tử muốn cứu người ta chết hụt, Phật tử biết lỗi mới được, chứ không biết lỗi nhảy xuống bụng chết luôn, chết trước ta không chừng. Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra chúng ta phải lo trước để mình chuẩn bị làm việc đó. Tại như vậy cho nên tâm bằng Bồ Tát phải chuẩn bị rồi chứ. Nhưng mà khi làm rồi đạo có tự phụ trong việc làm, cho mình là hay là giỏi và hơn người khác. Cái người tâm Bồ Tát luôn luôn là quên mình mà làm công việc, chứ không vì mình mà làm công việc. Hiểu không chưa? Khi mà quên mình có nghĩa là vì mình trước rồi, nhưng mà không quan tâm là vì mình để mà coi mình là hơn người khác hay để người khác biết mình làm việc này. Đó, mình đang có tâm Bồ Tát đó, đặc biệt là với cái tâm này, tâm vô tư, tâm tự nhiên và tâm là không nghĩ mình là Bồ Tát mà vẫn làm việc Bồ Tát, cho nên kết quả Bồ Tát rất lớn. Cho nên kim cang đức Phật nói đó là bố thí bất trụ tướng phàm và phước đức bất khả tư lượng. Bố thí bất trụ tướng, bố thí không nghĩ tướng mình, tướng người, và cái tướng là gì? Là quả báo là tương lai, nhân ngã chúng sanh thọ giả, điều gì dẹp hết. Đó là cách tự nhiên không nghĩ gì hết, làm vua làm thầy vua, không bao giờ nhắc nhở kể lại gì hết. Đó mới là làm không chắc, để gì mà phước mới lớn. Còn mà làm mà để trong lòng nó kể mà biết hoàng nhỏ xíu. Bây giờ là trụ tâm là cố chấp, nó như vậy đó. Thành ra đó là phước nhỏ, dù làm việc lớn là phước nhỏ xíu. Còn mà làm buông không nghĩ gì hết. Nay mà khơi lại mới nhớ lại thôi. Còn ai không khơi thì mình quên chút đuốc luôn. Còn không có giờ đem mà kể cho ai để phô trương cái ngã của mình lên, hay để người ta biết mình làm việc này là mình là Bồ Tát. Thì nó như vậy là cái ngã nó mất rồi thì mới gọi là việc làm Bồ Tát. Mà cái ngã vẫn còn trong cái việc làm thì đó là cái làm của là cái người tâm là tiểu thừa, tâm cố chấp, tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ, tâm vì mình. Đó, mày ích kỷ là chỗ này, thấy rõ chưa? Mình tưởng là Bồ Tát ai nhờ mình là tâm gì? Tâm ích kỷ thì rõ ràng. Như thế. Cho nên chính từ chỗ này là phải thực hành hạnh từ bi, đó là hạnh của Bồ Tát của người Phật tử của chúng ta. Cứu mình độ chúng liên trì không cao. Thì ở câu thứ tư để sư bổ sung cho cái nhân quả ở cái phần ở câu thứ ba, tức là cứu mình độ chúng liên trì không cao, mình tu không có chú liên mình, rồi rủ người ta tu với mình nữa. Đó thì cái khả năng là mình rủ, rủ đi chùa, rủ làm việc phước lành, rủ để tu tập để giải thoát, đi ba con trai, đi là Phật thất hoặc là nhập thất hoặc là bố thí, làm phước, làm từ thiện, hộ trì tam bảo, vân 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 vân, tất cả điều mà mình đều rủ rèn để cùng nhau làm. Đó, như vậy nhắc nhở, khuyến tấn, góp ý, biết để người ta làm theo mình vậy. Đó là gì? Tức là chúng ta tạo cho mình cái phước lành, tạo cho mình công đức, tạo cho mình cái đức độ, tạo cho mình cái duyên lớn thù thắng ở tương lai. Tức là cứu mình độ chúng, tự cứu mình. Đó là độ chúng sinh. Chữ độ chúng, chữ chúng sư sử dụng ra là gì? Là tất cả chúng sinh phụ duyên của chúng ta. Trong có bốn loài: thai sanh, ngọn sanh, tóc sanh và quả sanh. Là nhờ tùy duyên mà chúng ta độ chúng. Càng độ nhiều chừng nào thì cái phước chúng ta càng lớn, cái đức chúng ta càng cao. Nên có ba loại phước đó mà con người chúng ta phải làm. Một là phước vật, hai là phước trí, ba là phước đức. Hai cái đầu là gì? Là chúng ta rất là dễ làm. đó là gì Phật tử? Đó là phước Phật. Có tiền bố thí là được thôi, có của cho là chúng ta có phước Phật trong tương lai là giàu sang hưởng thụ về ngũ dục thế gian, phải không Phật tử? Là phước Phật. Và thứ hai là phước trí, Phật tử siêng đọc tụng kinh, siêng là suy nghĩ quá sát kinh, Phật tử tự nhiên thâm nhập kinh tạng. Phải không Phật tử? Thâm nhập kinh tạng tức là Phật tử có trí tuệ, trí tuệ Phật pháp tương lai. Lục tổ Huệ Năng sở dĩ mà nghe ngũ tổ chỉ nói có một câu thôi mà ngày ngộ liền, hay là hiểu biết lý của tổ liền, chỉ nghe qua câu kinh Kim Cang tương vô sở trụ như sanh kỳ tâm là ngày ngộ liền. Trong khi mà trưởng giả tụng cả là bao nhiêu năm rồi mà chưa có hiểu gì hết. Tại vì sao vậy? Tại vì căn bản trí của lục tổ Huệ Năng đã có sẵn từ nhiều đời kiếp rồi, ngài đã thực hành hạnh bát nhã, tu bát nhã nhiều đời kiếp rồi, cái tích lũy ở trong là cái tiềm thức của ngài đó là trí tuệ bát nhã đã thuần thục rồi. Mà kiếp này sanh ra là thể hiện người dốt thôi, để nhắc nhở, để thay thị cho người cố chấp. Ở đời thế gian người ta nghĩ rằng học nhiều nó có trí huệ, học nhiều là mới đắc quả lớn, phải không? Bây giờ tụng tổ mới đang hiện ra là người là người dốt đạt, phải không? Để nói rằng người học nhiều mà không tu, không ngộ thì cũng là chút nhỏ xíu thôi, vẫn còn sanh tử. Bây giờ còn người không học, họ đủ sức năng khai ngộ ngay đó tức thì họ là thánh. Thấy chưa? Tinh tổ mới đăng đó, dốt đặc mà, thấy không thấy? Nhưng mà ngộ cái rồi là làm tổ đi. Thần tài cái thần tú không được trao là y bác. Tại tại sao hộ con bữa mới đi giành giật cái y bác chi vậy? Tại vì người này cần cái tướng y bác cho ta để năng mình và nói mình là được tổ truyền thừa vì có y bác. Cho nên là mới đi là đi đuổi theo là ngài Huệ Năng đi giành y bác cho được mà. Thế giới đó như vậy. Đó, người ta có tham lam để có cái hình thức này cầu danh, đó là quỷ minh. Thế giới đó như vậy đó. Còn thằng Tú thì là ngài cái trí học rất là nguyên bác. Ta như vậy, nhưng mà cái khả năng đốt ngộ thì chưa được. Cho nên thằng Tú nó khu Huệ Năng ở chỗ đó. Thằng Tú là mới quân tập ở những kiếp rồi và kiếp này mà thôi, cho nên chưa đủ sức đánh ngộ. Nhưng mà cố gắng tinh tấn rất là tuyệt vời. À, hai bà đấy. Còn Huệ Minh ấy, không tu không ngộ mà đòi làm tổ. Tôi lên cầu chân, tôi mới đuổi theo là lụ tổ để mà giành đi bác lại, tiểu chứ. Thế như vậy, ta nên nửa đêm mà ngủ tổ mới đưa là Huệ Năng mà xuất hiện mà chèo đưa qua cái bờ sông bên kia. Mà thấy không? Đó như vậy trốn đi mới được chứ ở đâu là không được. Giết Huệ Minh, giết lụ tổ chứ để mà đòi đi bác. Trong giới đạo chúng ta có người tham danh ghê lắm chứ. Thế không? Đó chúng ta coi là Huệ Minh giúp tổ Huệ Năng đó là ông thầy Huệ Minh này ông là dữ dằn lắm đó. À, tu đó nha, tu lâu lắm đó nha. Chỉ cái y bác thôi mà muốn giết thầy Huệ Năng để mà giành y bác đó là để gạt cái người sau này là tổ truyền trò, hiểu chưa? Đó như vậy thành ra chính từ chỗ đó cho nên người Phật tử chúng ta hướng tương lai về cực lạc vãng sanh được phẩm vị cao. Phật tử biết là cực lạc nó có gì? Có chín phẩm chia là ba bậc, phải không? Hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Mỗi một cái bậc đó nó chia làm ba: hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm thượng sinh. Thì mỗi một cái bậc như vậy đó là do bên đây mình tu ở cỡ nào, chứng cỡ nào và vãng sanh về bệnh theo cái thứ bậc đó, để đúng không? Nó như vậy đó. Người ta là chứ không phải vì bệnh nhảy lên ngầu cái tòa sen đạo đó ngầu. Ở bên đây mình cầu nhiều thượng phẩm, nhưng mà mình tu chưa được cái gì trên mới được nhất tâm bốn lộ năm chung. Mà vì bệnh là tại sao ca đạo cho con lên thượng phẩm, bên đây con đòi thượng phẩm mà sao qua đây cho con cầu cái hạ phẩm? Sao đòi được? Đòi là một vấn đề, nhưng cái tu thành tựu bên đây của mình là một cái vấn đề, hiểu không? Nó như vậy đó, thành ra không phải ai gì vậy cũng đòi thượng phẩm được đâu. Nó như vậy, thành ra Phật tử phải muốn lên thượng phẩm. Là bên đây phải ngộ tánh hay gì đã? Ngộ tánh trước bên đây thì qua vẫn là thượng phẩm. Trong ba phẩm tượng đó là mình có một trong ba đó, tùy cái ngộ cao ngộ thấp. Bây giờ nó như vậy đó. Còn bây giờ muốn về trung phẩm, Phật tử bên đây phải làm sao? Phải nhất tâm bất loạn, nó vô niệm mà công đức vô lượng vô biên. Là khi lâm chung Phật tử là tự tại niệm Phật và bản sanh. Là như vậy Phật tử mới về trung phẩm đã khác như vậy. Nhưng mà trung phẩm là dành cho những người về giới nhiều, tu nhiều, đó là người xuất gia. Còn Phật tử từ trung phẩm hạ và xuống tới ba phẩm hạ thì chúng ta đa số thành tựu được ở ba bốn cái phẩm này, bảo đảm an toàn. Thế là từ trung phẩm hạ sanh trở xuống là chúng ta chắc ăn với bắp. Nhưng phẩm chót là bảo đảm là Phật tử không có rớt nữa. Phẩm chót là đới nghiệp nhẫn sanh mà xuống cái phẩm hạ sanh là chắc ăn nhất. Đây là tu tệ nhất, tu dễ nhất mà tu tệ nhất á, là tu gấp là cuối của đời đó, là hạ phẩm hạ sanh. Phật tử bây giờ tu lâu chưa? Lâu chưa? Nói thử coi. Lâu rồi,
lâu rồi à, nói ra nghe kỳ quá, ở trong bụng nó
dạ con tu lâu rồi
mấy năm, dạ mười mấy hai chục năm rồi, thậm chí là mười mấy năm rồi. Vậy là Phật tử bảo đảm chắc chắn là mình chúng ta dựa cứ lên quả là ba không hạ rồi. Đem đó là hạ phẩm thượng sanh, thì lên là hạ phẩm trung sinh. Đó là chắc chắn là những người Phật tử nào thường đi đạo tràng niệm Phật thất tu và nhập pháp thường xuyên là sẽ bảo đảm chắc chắn là Phật tử bị vượt qua ba không hạ và lên trung phẩm là kể như là phải reo rồi. À phải không cô chân? À, nó như vậy là Phật tử mà cố gắng tinh tấn nhập pháp thường xuyên thì sẽ bảo đảm chắc chắn là Phật tử là ba không hạ là vượt lên đó.
Đó như vậy. Đó như thế. Cho nên là cứu mình, độ chúng, liên trì thẳng cao, vừa tu giỏi, vừa làm công đức nhiều, phải không? Cho nên những cái này cộng lại hòa vị càng thêm cao. Để như vậy, cho nên cái câu văn sử dụng á, cứu mình, độ chúng, liên trì thẳng cao. Cứu mình là mình tu nhiều đó, để ra khỏi phiền não nhiều chừng nào là phẩm vị càng cao chừng đấy. Độ chúng sinh nhiều chừng nào thì cộng thêm đó quả càng cao nữa. Thế chứ đó như vậy là liên trì phẩm cao bây giờ cực lạc và ao liên trì bên kia là cái tòa sen của ta với cái địa vị trong chính phẩm nó càng cao. Thế như vậy bốn câu cuối cùng nghe lời Phật cố tu mau. À, nghe lời Phật cố tu mau, nghe lời Phật là sao đây? Chỗ này mà tớ phải nhớ hoài đừng quên. A Di xin lỗi Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rằng lời mà pháp ứng ứng người tu khó người được giải thoát, chỉ đương nhờ pháp môn niệm Phật mà chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi, phải không? À, vậy thì ai muốn về cực, ai muốn giảng sanh, ai muốn giải thoát ngay kiếp này là phải về cực lạc gấp bằng cách là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Ai muốn là thành Phật mau kiếp này phải giảng sanh cực lạc mới được thành Phật mau. Lời ai nói Thích Ca Mâu Ni dạy, mà A Di Đà cũng tiếp dẫn chúng ta bằng cái điều kiện này. À, đó, ai về nước ta thì tương lai sẽ gì? Sẽ mau thành Phật. À, phải không? Ai muốn về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung phải nhớ niệm danh ta mới bước về nước ta. Đây là cái khẳng định này nha. À, Phật tử và lâm chung mà niệm Phật á mới lọt vô cái hào quang này được. Và lâm chung Phật tử mà không niệm Phật được thì coi như ra ngoài hào quang, chứ chẳng ai gì là Phật. Không đúng thì bộ người ta như là Phật, phải không? Thích Ca Mâu Ni cũng dạy rất rõ. Ta phải thường nhớ niệm Phật cầu sanh cực lạc, chứ ngài đâu biểu niệm Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. Ta niệm có cứu Phật nào trong mười phương mà biểu mà niệm Nam Mô Đà Phật không à? Phải không? Thế như vậy, cho nên là chúng ta nghe là Thích Ca Mâu Ni vậy, muốn giải thoát cảnh sanh kiếp này, hãy nghe lời ta, niệm Phật A Di Đà thôi. Ta thấy chưa? Như vậy mà Phật kể mà chúng nghe mà nghe ai không à? À, bữa nay sư quá giảng về mời sư quá giảng khác, có nghe theo kiểu dân khác, rồi mỗi bài giảng kiểu khác nữa, vừa theo kiểu khác nữa, đó là tu xu hướng. Ông thầy này nói nghe em tai có theo, ông thầy kia nói em tai có theo, ông hòa thượng kia nói em tai có theo, ông mốt cái ông đà ông chú tiểu nào nói cũng nghe theo, ông mốt được cái bà nào nói cũng nghe theo, ông mốt cái thiên liên nào ứng lên bà hành gì đó nói cũng nghe theo luôn. Vậy thì lúc tới mà nghe theo không, không tu được gì hết, nào trí huệ để làm cái gì hết. Còn Phật nói là không bao giờ sai, Phật dạy không bao giờ trật, và Phật biểu không chịu làm, Phật nói không chịu nghe, cãi của mình. Phật tử cãi trời cãi đất còn đỡ, nhưng mà cãi Phật là tiêu đời. Phải không? Người Phật tử mà cãi Phật là tiêu. Nó như vậy, Phật mà dám cãi còn ai chưa? Thì Phật tử dám cãi Phật không? À, không cãi Phật không? À, vậy thì dân là Phật dạy phải không? Phật dạy sao? Cố tu mau, cố được cố gắng tu cho lẹ, tại vì thời gian không còn kịp nữa. Tại vì nhất tâm bất loạn tâm tu đâu phải dễ mà thấy là dễ đó, nhưng mà nó khó ơi là khó. Muốn lâm chung những tâm bất loạn thì bây giờ chúng ta phải tu cho giỏi, niệm Phật cho thuần cho quen, lâm chung mới có cơ duyên những tâm bất loạn được. Còn tu tà tà, tu rề rề, tu rà rà thôi đó, lâm chung sao niệm Phật nổi. Thế chứ nó như vậy đó, phải rất cố gắng mới được. Nhưng mà tưởng mà có may phước là gì, hàng ngày gần thầy gần bạn, lâm chung mà được may phước là thầy đến hộ niệm trợ duyên cho mình, bạn đạo giúp đỡ cho mình, đó là nhờ chúng ta đi chùa thường nữa, nhờ chúng ta tu thường nữa, kết duyên với thiện chi thức và các bậc minh sư, lâm chung mà mới được thầy sáng đến là hướng dẫn nhắc nhở chúng ta mới nhớ niệm Phật độ, thắng được nghiệp lâm chung là nhờ bạn bè thiện chi thức đến hộ niệm chúng ta, nhờ cái thần lực mạnh mà chuyển nghiệp chúng ta, phải không? Còn nếu mà tóc ngã đi chùa biết lâm chung tu cái gì cực lạc, sao chuyện đó khó dữ rồi. Và lúc đó mà vợ chồng con cái xíu tỉnh nó la rồi trời như đó chứ. Rồi nó đem 5-7 mũ vàng để trời ơi vàng bạc ba má làm nhiều quá, ba má chết để lại con sàn xong hết. Rồi rồng đợi. Hay là Phật tử đang đeo một chủ kim cương, Phật tử đeo cái nhẫn kim cương, lỗ tai cũng mong kim cương, mà gần chết rồi đó, má ơi má sắp chết rồi, thôi không gỡ ra nha, chứ đeo má chết không ai dám gỡ. Rồi gỡ ra đứa có tức mà học máu đi luôn.
Của tao sao mà thấy như vậy? Của tao đừng lấy đi. Đúng rồi, lúc đó là chúng ta thất niệm liền.
À, nghiệp chứa nó tiếng của cải mình giữ lấy là mình không đi được, là tắt hơi lúc đó là còn đời. Ờ, nhưng mà siêng năng tu hành thường xuyên, chúng ta đã gỡ rối lần lần rồi, cho nên lúc lâm chung mình xả hết. Thế là lâm chung cái thầy đến nhắc nhở, rồi là Phật tử bạn đạo đến trợ chúng ta, rồi chúng ta thẳng đường về cực lạc, phép nhanh chóng vô cùng. Là nhờ chúng ta thường đi chùa, nhờ chúng ta thường xuyên tu, tạo nhân như là tốt vậy, lâm chung mới được cái điều đó. Phải thấy không? Còn ba ngày mình không có tu vậy, lâm chung dễ được vậy? Chỉ có những người có phước lớn ở tiền kiếp lâm chung cuối đời, do mà chúng ta có phước lớn mới được gặp thầy sáng mà có đức độ hai thị, chúng ta lâm chung chúng ta mới ngộ và đi lên. Phải không? Nó như vậy. Chứ không thôi là mệt lắm đó. Nghe lời Phật bố tu mau, chỉ câu Phật hiệu trần lao chẳng còn. Đủ rồi, nhiêu đủ rồi. À, câu Phật hiệu trần lao chẳng còn. Có biết không, câu niệm Phật là nó phủ sạch phiền não. Mà còn cái tụng chú tụng kinh gì hoài, nó bệnh quá trời, đầu tử quá đi. Có nhiều người tự hỏi sư chứ, trời bữa nay con muốn tụng kinh này, con tụng chú kia. Rồi sau đó sư nói là xin đòi nấu giận nha. À, nhưng mà cũng chịu ý thôi, cũng được, cũng được. Nhưng mà niệm Phật là quan trọng nha. Tụng chú, tụng kinh ít thôi, nó dạ, dạ, dạ. Còn bây giờ biểu tụng niệm Phật liền, nó nói trời ơi, niệm Phật nó thấy bình thường quá. Tụng kinh nó có phước. Và nghĩ tụng kinh là phước lớn hơn, tại vì mình ngồi mình tụng khổ sở mà. Vậy không? Phước nhiều lắm. Chứ mình chứ ngồi niệm Phật không khổ sở. Ngồi niệm Phật suốt một giờ, Phật tử tụng kinh suốt một giờ, ai phước nhiều hơn? Cái niệm Phật phước nhiều hơn. Tại sao niệm Phật mà tụng kinh chi chứ mệt? Phật tử tụng chú suốt một giờ, ngồi niệm Phật suốt một giờ, ai kết quả lớn hơn? Cái niệm Phật lớn hơn. À, phải không? Dễ tu hơn, thành tựu lớn hơn, mà lâm chung bảo đảm được cực lạc nữa. Mà không chịu là cộng từ thêm bớt chi hoài bệnh chết khổ ghê. Tính già quá non, tính giỏi thành giỏi hẹt. À, như thế chỉ câu Phật hiệu trần lao chẳng còn. Phước đức tăng tẩu bọn họ, nếu mà được phước đức tăng trưởng không gì bằng niệm Phật. Hồi nãy sư nói Phật tử có cái phước thứ ba như nói đó là phước đức. Tại vì phước đức là gì? Nhân sanh phước đức là do hôm nay, là hôm nay mình được quả báo. Ta nhìn thấy, ta thương kính trọng mình, ta lễ bái mình, ta kính trọng mình. Là do đâu vậy Phật tử? Là do nơi kiếp trước chúng ta đã gì? Đã từng làm cái việc lớn giúp đỡ cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi chết chóc đau thương. Cái ân, cái tình, cái nghĩa này khi chạm mặt với nhau, tự nhiên họ cúi đầu chào mình liền. À, và họ phủ phục trước mình liền. Đó, như vậy đó là cái đức ấy. Người có đức thì người ta lễ bái cung kính. Còn người không có đức thì người ta gặp mình, ta không cần cung kính. Cho nên hai nghiệp này gặp nhau, nó chạm nhau rồi. Do quá khứ mình có cái quan cái người ta nó nào đó, cho nên bây giờ gặp nhau họ gặp mình là không kính trọng gì hết, thậm chí nó còn ghen ghét nữa, họ còn nhiều cái chửi đánh đập mình nữa. Đó quan cái mà. À, bây giờ tự thấy cây giếng một kiền liên xá lộ phất, cây chuyên viên mấy đệ tử lớn thì tử Phật không đi giáo quá giờ làng ông có được không? Thời xá lộ phất giỏi cỡ nào, một kiền liên thành không cỡ nào, đại đức cây giếng tu cỡ nào, cây chuyên viên khí pháp hay cỡ nào? Mà vô rồi vô rồi với cái cửa dân làng rồi là dân làng nó chúng nhau với đá nó liền nó chọi đủ đi hơi một chạy thấy mồ luôn. Nó tài giỏi như vậy đó mà cũng không giáo hóa được, thấy mặt là bắt ghét. Lý do tại sao? Cái đức phá là nhà ta, nó nhìn tận mặt rồi mà tử 500 con ông nó nhìn kỹ rồi. Phải không? Đó là bây giờ dù chứng A-la-hán chăng nữa đi nó thấy cũng bắt ghét. Đây cho nên các bạn tội nhận thì u mà chứa tâm mà tình thương chiều đốt củi giờ thấy nó còn nhiều ông quá, lấy buồn ghét lên gắn từ con vô, nó nhìn kỹ nó mang ơn. Thế đó là nhiều đời nhìn kiếp sau tiếng có gặp nhau rồi. Phú Lô Na đó là ông tiền phú đó. À, bây giờ vô đó là mới vừa vô sụp vô cửa dân làng già trẻ lớn nhỏ nó gặp rồi nó kêu tùm lum hết trơn. Rồi ta xuống nhau quỳ lại ra một đệ tử hết trơn, không còn sót người nào, khỏi nói câu nào, khỏi thiết mắt câu nào cho hay không. Đó, cái đức là chỗ đó. Thế anh phải làm phước có đức. Cứu người có đức, cứu chúng sinh có đức. Rồi Phật tử phóng sanh nhiều chừng nào, tương lai Phật tử có đức lớn chừng này. Thì chùa bố thí giúp người nghèo khổ, mãi giờ phóng sanh. Mà cái lớn nữa là gì? Thường hàng lễ tam bảo, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng già. À, du thai được lễ Phật, du lai được là cung kính Pháp, du thai được lễ Hiền Thánh Tăng. Thế chứ, đó là những cái vui này là chúng tôi phải thường làm. Lễ bái chư Tăng già là phước rất lớn. Nhân này, tương lai Phật tử sẽ làm tăng tương hảo. Khinh thường Tăng già, tương lai Phật tử sẽ xấu xí. Thế đó, mà làm được ông Tăng chăng nữa đi, ta thấy người ta mắc ghét. Quả báo, cái gì quả báo chứ. Cho nên chúng ta là người tu niệm Phật rất sợ quả báo. Cho nên cái gì mà làm được, phước lành được, tăng trưởng cái công đức được, chúng ta cứ làm được khả năng. à, đừng có từ chối hiểu đó chứ, không làm được bữa nay thì ngày khác làm
ta
à, đừng có từ chối và đừng khinh thường và đừng chê bai những người làm việc làm như vậy
à, như vậy
tùy hỷ. Cái pháp tùy hỷ là cái nguyện thứ năm của Phổ Hiền Bồ Tát, ngũ giả tùy hỷ công đức mà. Mình làm không được, ai làm được thì vui theo, chứ đừng có là chọi người ta, đừng có chê người ta ta à, như vậy phải vui theo cái việc làm của người ta
đó, như vậy
à, dù cho họ làm ít hơn mình mà cũng vui theo, tại vì khả năng họ cỡ đó, dù họ làm như mình cũng đừng ganh tị, mừng cho được làm việc lớn hiểu chưa. Họ tu giỏi mình đừng ganh tị người ta, thấy tướng làm chủ nó mất ghét, tu giỏi dữ đó là cái tâm ganh tị luôn á. Thế tại đó mình nó tội nặng lớn lắm nghe, nói như vậy, nhất là ganh tị với người tu á là tội nặng lắm, bị bán người tu tội nặng lắm
đó, như vậy cho nên chúng ta phải là khiêm như à, hạ mình khiêm tốn là người thể hiện cái việc là có đức độ, tương lai mình sẽ được người ta hạ mình khiêm tốn với mình ở tương lai, là chứng tỏ mình người có đức. Cho nên nhân sanh phước đức là do thường hay bố thí giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi tai nạn đau thương chết chóc, thường hay mãi giờ phóng sanh. Cho nên chính từ chỗ này cái nhân hành đó mà chúng ta được người ta kính trọng, người thương mến và người ta phụ thuộc chúng mình, là nhờ mình có tạo cái nhân phước đức, bây giờ mình được quả báo là có người có đức. Thấy chưa? Thấy mấy ông hòa thượng không? Hồi hồi hòa thượng vừa cho hòa thượng sao cứ tao có lại chết, mấy thầy cũng lại thấy mồ phật tử không, không lại phải không, coi như thượng tỏ giác quá này cứ lại được không, mình nói gì đó vậy. Còn cả hòa thượng nó trầu nữa cúi đầu tới một cúi thầy còn lại đứng đó tới phật tử thấy không, ví dụ giờ thấy hòa thượng nào mà siêu xá phật tử dám không xá không hả, ví dụ gặp hòa thượng tới cúng đến chứng lại ra tăng của chúng ta nè, bây giờ sư gặp sư cuối cuối sư xá cũng chết luôn, họ phải lúc lại gặp trên kênh rồi tới kênh mà tới mong sư rồi, thấy ông sư là một người tu lâu năm rồi đó mà sư còn lại hòa thượng xá hòa thượng, còn một tử mới có hội giới mấy ngàn mà gặp hòa thượng trên kênh, thì vậy là mình có thứ gì rồi, mình đâu phải là một tử đâu, thấy không, nó như vậy đó. Thế ra chúng ta kính trọng sanh đức mà bất kính là mất đức, bởi vì mất đức thì nghiệp tới à, đồng nghĩa với ma rồi, chỉ có ma bất kính tăng bảo thôi, chứ còn là chư thiên là gặp là tăng bảo là lại liền, hiểu chưa, ta làm được chư thiên là nhờ người phật tử thường hộ trì tam bảo à, mới được làm chư thiên, còn bây giờ là bất kính tam bảo đồng nghĩa với ma rồi, hiểu chưa, nói như vậy. Nhưng mà thật ra muốn làm ma cũng làm chư thiên là chư thiên phải không, như vậy chỉ có bậc hiệu trần lao chẳng còn phước đức tăng tội mà không, càng niệm bảo chừng nào tội càng mà bò mòn nhiều chừng nếu phước nó tăng trưởng lên, là hai vấn đề là nó đi đối nghịch nhau lại, nhất là sanh tử duyên toàn bản tâm, vậy thì nhờ niệm phật niệm phật liên tục vậy đó, cái là nhất tâm vô niệm cái định niệm, rồi hay là hiện tại chúng ta được đi vào tam muội niệm phật, tức là kiến tánh niệm tiền, còn không lâm chung là nhất tâm bất loạn đi vào định niệm giác tỉnh cực lạc, phải không, tới nhất lìa sanh tử viên tròn bản tâm, tức là cái tâm chúng ta được tròn đủ viên mãn, tại nhờ niệm phật chu lao nó xả vô xa là tại viên tròn bản tâm, tức là bản tâm chúng ta bây giờ được thành tựu viên mãn, là như vậy. Đó là bốn đoạn 12 câu. Và hai câu cuối cùng kết thúc rằng A Di Đà Phật thẩm thâm pháp màu viên đốn còn tập ở đâu? Thế á, A Di Đà Phật thẩm thâm chỉ sáu chữ đầu đàn thôi, thẩm thâm di diệu vô cùng, đây là vô chú, đây là trí tuệ ở trong này, đây là công đức vô lượng trong này, đây là phước đức vô lượng trong này, đây là cơ sở hành đoạn thiền não ngay từ đây, ta thành tựu bản tâm giải thoát cũng từ đây, thành phật mau cũng từ đây, ta là vua chú là phật chú rồi, không còn chú nào hơn nữa, vậy thì phật tử còn nhiều tiền đâu nữa cho nó mệt, ta phật tử đã ngộ được cái pháp môn niệm phật rồi, đâu được có phước duyên lớn lắm rồi, phủ duyên lắm mới được nghe pháp môn niệm phật, phủ duyên lắm mới thành trì pháp môn niệm phật, phủ duyên lắm phát tâm bồ đề mà giờ cực lạc thành phật, vậy là còn tiền đâu nữa bây giờ, phải không, chạy đông chạy tây chỉ cho nó mệt nữa phật tử, thôi ở đây tu được rồi chạy xa cho nó mệt à, như vậy khỏi tìm kiếm pháp môn nào nữa, tại vì pháp môn nào cũng của phật dạy, đây là của phật dạy nè, dạy rất kỹ rất rõ rất đơn giản cho mình, vậy pháp màu viên đốn là viên là tròn, đốn là gì, là ngắn gọn thẳng tắp và mau lẹ, chỉ có niệm phật thôi tròn đủ công đức phước lành và thành tựu bổn tâm là ngay con niệm phật này, đốn chặt mau lẹ từ con niệm phật này chặt đứt phiền não còn rỗ để chúng ta đi vào bản tâm liền, từ con niệm phật này chặt đứt sinh tử còn rỗ ngay về đây về cực lạc luôn. Vậy là con đôi như thế, bây giờ nó viên đốn còn cái nào hơn nữa không tử à, vậy là thôi đừng có đòi hỏi gì nhiều nữa ha, niệm a mô a di đà phật là đủ rồi à, rồi. Thì đó là bài học hôm nay của chúng ta. Tôi xin lặp lại để kết thúc buổi học hôm nay. Có niệm Phật là có tu nha, nghĩa là ai có niệm Phật là có tu nha. Ai niệm Phật là quên tu đó nha. Nói như vậy, tăng nghiệp trong sạch, hạnh phúc vô cùng, thân cùng khẩu ý trọn lành, xóm đời an lạc, chóng thành quả cao. Niệm Phật là cách chùi lao, tâm hồn trong sạch bước vào điển tâm. Sống vui niệm Phật thì thầm, thế tình phải quấy để tâm làm gì. Thực hành gương hạnh từ bi, cứu mình độ chúng liên trì phẩm cao. Nghe lời Phật số u mau, chỉ câu Phật hiệu trần lao chẳng còn. Phước đức tăng tội bào mòn, dứt lìa sanh tử viên toàn bản tâm. A Di Đà Phật hậm thâm, pháp màu viên đốn còn tầm ở đâu.